nguồn gốc tai nạn của người thế gian. Nhà khoa học của các nước trên thế giới không ngừng cảnh báo địa cầu này sẽ bị chính nhân loại hủy diệt. Con người trên toàn thế giới đều không cho là như vậy, vẫn không chịu quay đầu. Trong bước ngoặt sanh tử tồn vong này, thì cái gì mới có thể cứu vãn được thế giới này? Lãnh tụ tôn giáo thế giới, cao tăng đại đức một đời lão pháp sư Tịnh Không, năm nay 86 tuổi, tiếp nhận sự thỉnh cầu, từ bi khai thị, sâu sắc chỉ ra những gốc rễ kiếp nạn của nhân loại. Ai cũng không dám nói, nếu ai đó nói thì sẽ lập tức bị người khác chỉ trích, nhưng vẫn là phải nói. 3.370 ức, chúng cũng sẽ báo thù. Vì sao mà lúc bình thường khuyên những người này không được, để cho đến khi xảy ra một sự đền tội lớn như vậy, họ xem thấy rồi, nhìn thấy rồi, họ sẽ rõ, thì sẽ ra sức mà phản tỉnh, sẽ quay đầu, vì biết đã sai rồi. Nguồn gốc tai nạn của người thế gian. Kính chào các vị đồng học ở mọi nơi trên thế giới, xin mời ngồi. Tiết mục đặc biệt này của chúng tôi được ghi hình vào cuối năm 2012. Tiết mục này chưa từng được phát chiếu lần nào, đây là lần đầu tiên. Đây thật sự có thể nói là hiếm có, khó gặp. Chúng tôi vô cùng cảm ơn sư phụ thượng nhân từ bi cứu thế, đã cho chúng con có cái cơ hội này để chúng con có thể nêu ra những vấn đề này. Chính là một vấn đề mà nhân loại cả thế giới, mọi người đều đang quan tâm nhất. Từ xưa đến nay cho đến xã hội nhân loại trong tương lai, bao gồm luôn cả con cháu của chúng ta đời sau, đều phải đối mặt với cái vấn đề này. Vấn đề này là gì? Chính là tai nạn rốt cuộc từ đâu mà đến? Thế nào mới là cuộc sống xã hội nhân loại bình thường, mới là một con người bình thường? Đây đều là vấn đề mà đại chúng chúng ta quan tâm nhất. Cho nên cái tiết mục đặc biệt mừng năm mới này, chúng tôi xin cống hiến cho mọi người. Hy vọng chúng ta có thể đem ba tập thượng trung hạ này xem kỹ qua vài lần, để cho mọi người xem được nhiều một chút trong dịp Tết này, rất là có lợi ích, có thể khiến nhân loại thế giới chúng ta mưu cầu cuộc sống ổn định, tiêu tai miễn nạn. Thật sự có thể nói là tác phẩm bất hủ trong lịch sử nhân loại chưa từng có qua. Vì sao vậy? Những gì nói trong đó đều là chân lý, sẽ không vì thời gian, không gian thay đổi mà thay đổi. Cho nên cái tiết mục này thật là hiếm có. Chúng tôi hy vọng thật nhiều người có thể xem được, xem nó như là bảo vật trấn nhà, lưu truyền cho con cháu đời sau, để cho họ tiếp nhận sự giáo dục này đầu tiên. Chính là sự giáo dục của cuộc sống sau này. Sự giáo dục này nếu không tiếp nhận, thì những thứ khác con người không có, vậy thì những thứ khác cũng bằng không. Mọi người chúng ta nên hiểu, trong tiết mục này có một cái lý niệm quan trọng nhất. Đây là đã được các nhà khoa học hiện nay chứng minh rồi. Đó là gì vậy? Đó là sức mạnh của nội tâm, không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem từ điển, chúng ta nhận được sự giáo dục nói duy tâm, nói duy vật. Hiện tại các nhà khoa học nói với chúng ta, lịch sử nhân loại trong 1-200 năm gần đây nhất, sự sai lầm lớn nhất, sai lầm của các nhà khoa học là cái gì? Là chia làm hai trường phái, đem tinh thần cùng vật chất chia ra, duy tâm cùng duy vật đều không đúng. Chỉ cần có chữ duy thì đều không đúng. Vì sao vậy? Vì không phải chỉ có mỗi vật chất, cũng không phải chỉ có mỗi tinh thần. Hai cách nói này đều không đúng. Nhà khoa học nói vật chất bên trong nó có tinh thần, bên trong tinh thần có vật chất. Thực nghiệm dưới nước đã chứng minh được điều này. Bạn có ý niệm tốt đối với nó thì nước sẽ có sự thay đổi, là sự biến đổi của nó từ đâu mà ra, chứng minh nước có thấy nghe hay biết. nó có thể nhìn, có thể nghe. Cho nên đĩa ghi hình đó của chúng ta là thực nghiệm khoa học, nên xem trong đời này. Nó là nói việc này vô cùng rõ ràng, đã làm chứng minh thực nghiệm cho bạn xem. Bạn có tin hay không? Đó là thật sự. Bạn có thể không tin sao? Cho nên nói, có thể nhìn, nó có thể nghe, chứng minh nước là sống. Tuy rằng nó là khoáng vật, nhưng rõ ràng nó không phải là chết. Chứng tỏ tâm của con người đối với hoàn cảnh chung quanh có một sức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Hiện tại có rất nhiều người ngày ngày đều đọc tụng tâm kinh. Ở trong đó có nói: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Ý nghĩa là gì? Sắc chính là vật chất. Hiện tượng vật chất, sắc pháp. Không là hiện tượng tinh thần, nhìn không thấy cho nên gọi là không. Sắc tức thì không, vật chất chính là tinh thần. Không tức thì sắc, tinh thần chính là vật chất. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, hai cái này không có khác biệt. Bạn xem kinh Phật ngay từ đầu đã nói rõ rồi. Đến nay nhà khoa học mới chứng minh, không thể không thừa nhận trí huệ của thánh hiền thật vĩ đại. Cảnh giới của họ không thể nghĩ bàn. Sau 3.000 năm rồi, các nhà khoa học đã dùng hết mọi phương pháp mà chỉ phát hiện được một chút ít. Cho nên ba phần trong tiết mục đặc biệt này của chúng tôi, lão sư phụ ngài cũng đặc biệt đã nói, sự tốt xấu của nhân tâm cũng đều ảnh hưởng đến cả thế giới. Đặc biệt là hiện tại có đến 7 tỷ người. Nếu nhân tâm mà không tốt thì làm sao có thể được chứ? Nếu nhân tâm mà tốt, địa cầu này chính là thế giới cực lạc. Vậy bạn muốn đi con đường nào? Gia đình bạn muốn đi con đường nào? Thân thể của bạn muốn đi con đường nào? Đều là ở tại nơi tâm bạn tốt hay là xấu. Cho nên mời mọi người tiếp tục xem tiếp tiết mục đặc biệt này. Phần 2: nguồn gốc tai nạn của người thế gian. Sư phụ Thượng Nhân tôn kính, chúng con xin được tiếp tục tỉnh giáo với ngài. Việc phỏng vấn vừa rồi, chúng con đã có rất nhiều cảm xúc, mà cái cảm xúc lớn nhất chính là: con xin ngài đừng buồn. Bởi vì con người hiện tại cách nghĩ đều là rất hiện đại, không có khái niệm của cổ thánh tiên hiền. Đúng vậy, không có. Lão sư phụ ngày bao nhiêu năm nay giúp đỡ mọi người, chúng con xem thấy ở trong bài giảng Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ viết lại những lời của ngài. Đại tai nạn đang cận kề trước mặt, sư phụ ngài đã khẩn thỉnh, nghĩa là ngài đã hết sức thỉnh cầu mọi người khẩn thiết. Xin mọi người hãy quay đầu, sửa đổi, bỏ ác, hướng thiện. Những lời này đã nói hết ra rồi. Sau đó cuối cùng là sư phụ ngài còn khấu đầu với mọi người, còn nói một lời là đảnh lễ nữa. Bao nhiêu năm nay vẫn đang hết lòng khuyên bảo mọi người. Chúng con cũng nhìn thấy có rất nhiều đại chúng, họ đối mặt với sự giúp đỡ từ lòng từ bi yêu thương này, nhưng họ vẫn là hoài nghi, vẫn là không chịu tin, thậm chí là phê bình, hủy báng. Cho nên con mới xin ngài đừng buồn. Chúng con có lúc thay đại chúng nêu ra những vấn đề này, không hỏi, họ cũng đích thực là họ cũng muốn hỏi. Chúng con cũng muốn xin thỉnh giáo với ngài thêm lần nữa, ngài vẫn là có cái tâm trạng như thế nào? Nghĩa là đối với đại chúng làm sao có thể chịu đựng được trong thời gian lâu dài đến như vậy, vẫn giữ cái thái độ như vậy? Trên Kinh Đại Thừa nói với chúng ta một cái chân tướng sự thật là vũ trụ vạn vật cùng chúng ta đích thực là cùng một thể, là cùng một cái tự tánh mà biến hiện ra. Cho nên đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Vô duyên là không có một cái điều kiện gì, từ bi đều là lòng yêu thương, ban phát lòng yêu thương gọi là từ. Lòng yêu thương bạc trừ khổ nạn gọi là bi. Bi là có cái tâm lân mẫn. Trên thực tế mà nói, ngày nay điều mà họ biểu hiện ra, chúng tôi xem thấy thì cũng bình thường. Sư phụ ngài nói bình thường là sao? Sự bình thường là như thế nào? Vì họ chưa tiếp nhận qua sự giáo dục của thánh hiền. Nếu như ngày nay mà tất cả giáo dục của thánh hiền đều không còn, mà họ vẫn giữ được quy củ, vậy thì đó là thánh nhân xuất thế, đó không phải là người phàm. Chính là vậy, ngày cứu mọi người, giúp đỡ mọi người, nhưng mà họ thì vẫn oán trách quỷ báo. Đúng vậy, không sai, không sai. Đây chính là như lòng tự ái của cha mẹ đối với con cái vậy. Mà con cái thì ngược lại thì thấy bất mãn với họ, vẫn là cảm thấy chưa đủ. Ý nghĩa chính là như vậy. Cho nên bạn nói xem sự giáo dục quan trọng biết bao. Trung Quốc sở dĩ có thể xây dựng đất nước ở trên thế giới này từ ngàn xưa đến nay mà không suy yếu, nguyên nhân chính là ở chỗ giáo dục, không có gì khác. Cho nên người ngoại quốc nói người Trung Quốc xưa rất biết cách giáo dục, lời nói này không sai chút nào. Vì này chúng ta có thể khẳng định với họ, thưa sư phụ, chúng con cũng thể hội được ở trong cái xã hội hiện nay việc học Phật là rất khó. Đúng vậy, lúc nãy xem thấy ngài khai thị, rất nhiều người cảm khái. Hiện tại nếu ngài không giúp đỡ người ta sẽ nói ngài không từ bi, ngài cứu họ. Họ nói là ngài bị đặt, họ nói ngài đang loan truyền tin tức khủng bố. Không sai, không sai, việc này phải làm thế nào? Chúng ta chỉ có cách là nói ít mà làm nhiều. Chúng ta nói chuyện chính là giảng kinh. Trong lúc giảng kinh thì biểu đạt ra một số tin tức. Vấn đề là mọi người có thể nghe hiểu được hay không, thì mọi người sẽ hiểu. Vậy thì khó lắm sư phụ. Đúng vậy, khó lắm. Vẫn là muốn cứu mọi người. Đúng vậy, là thật khó. Tận tâm tận lực thì công đức viên mãn, không luận hiệu quả như thế nào. Đây là lời Phật nói. Thưa sư phụ, có phải là cái hiệu quả đó, cái kết quả đó là phước báo của mọi người? Không sai, không sai. Đúng vậy. Chúng con muốn thịnh giáo với ngài chính là xem một cái gia đình, một con người, một cái xã hội hay là một cái quốc gia, phước báo của họ có còn hay không, có tiền đồ hay không, thì làm sao để mà phán đoán. Hãy xem đức hạnh. Xem đức hạnh sau sư phụ. Gia đình thì xem đời sau. Xem đời sau, xem tổ tiên thì ta sẽ xem được chuẩn. Tổ tiên tích đức, bản thân cũng có thể đoạn ác tu thiện, dạy dỗ con cái cho tốt, thì gia đình này nhất định sẽ có tiền đồ. Không phải là nói có bao nhiêu tiền, địa vị cao bao nhiêu, cái đó thì không đáng tin. Như vậy thì chưa chắc là có tiền đồ phải không ạ? Đúng vậy, không sai. Đó là trong số mạng người đó có, do tu được trong đời trước. Đúng vậy, đời trước đã tu được, trong đời trước có tu, mà đời này không tiếp tục tu, họ vẫn có được phước báo. Nhưng mà trong một đời đã thọ nhận hết rồi, đời sau sẽ chẳng còn. Cho nên không thể không tu phước. Tu phước rất là quan trọng. Nhưng mà hiện tại thì rất nhiều người đều không có tin có kiếp trước. Họ không hề tin. Đúng rồi, họ cho rằng con người chỉ có một đời này thôi. Người chết rồi như ngọn đèn tắt, sẽ không còn gì nữa cả. Vì gì họ cũng dám làm, ra sức hưởng thụ. Đúng vậy, vẫn còn có rất nhiều phụ huynh cũng có cách nghĩ này. Họ cũng yêu thương con cái. Phương hướng của họ đó là đất nước nào phát triển, đất nước nào giàu mạnh thì đưa con đi đến đất nước phương đó. Cũng không biết phải làm sao để cho được tốt. Chúng con nghe ngài giảng nơi an toàn nhất đó là Trung Quốc. Đúng, vì tổ tông có đức, cả thế giới không thể tìm được nơi thứ hai. Có một số đất nước bị mất đi đạo đức nghiêm trọng, nhưng nơi đó chẳng phải là không an toàn lắm sao? Không an toàn, đúng vậy. Tôi đã đi rất nhiều nơi. Khi chúng con thỉnh giáo ngài đến chỗ này, đại chúng sẽ có một cái vấn đề. Có lẽ là từ khoảng 2 năm trước đây, phàm là thường từ trên các mạng nghe được ngài giảng kinh giáo đều có một cái cảm thọ. Ngài thường thường đều khuyên họ tiết lộ một số vấn đề: ác có ác báo, cẩn thận tai nạn. Đúng, không sai. Vậy thì cái nguồn gốc của tai nạn, cô từng nghe ngài nói, thứ nhất là cả thế giới, việc đáng buồn nhất chính là sự giáo dục về luân lý đạo đức và nhân quả các tôn giáo nói. Đúng vậy. Nhưng mà ngài cũng biết người hiện đại đều nghe mà không hiểu được những lời này. Cái gì là luân lý đạo đức và nhân quả chứ? Điều này có ý nghĩa là gì? Sau khi xảy ra tai nạn, có đại tai nạn rồi, mỗi lần như vậy chúng ta nghe được đều là, nói với chúng ta đều là phân tích, báo cáo của các nhà khoa học. Nào là địa chất thay đổi, thời tiết biến đổi, đều là từ các nhà khoa học. Cho nên chúng ta về căn bản thì không thừa nhận, cũng không thể tiếp nhận. Tai nạn và luân lý đạo đức có liên quan đến với nhau. Họ đã tạo ra như vậy. Vì thì chủ nghĩa duy tâm, điển hình là chủ nghĩa duy tâm, không sai. Cho nên nói, ngay từ trước cho đến nay vẫn là đang nói những thứ này. Hiện tại con người đang muốn phân tích cái nguồn gốc của tai nạn. Họ rất khó mà phân tích được. Họ sẽ không phân tích được. Họ sẽ không giải quyết được. Nguyên nhân là ở chỗ nào vậy? Họ không hiểu được. Duy tâm và duy vật là một, không phải hai. Khoa học trong 400 năm trở lại đây, hiện tại chỉ có khoa học thừa nhận. Khoa học đã nói ra, họ nói chúng ta đã đi vào một phương hướng sai lầm rất lớn, chính là chia làm hai trường phái, chính là duy tâm là duy tâm, duy vật là duy vật. Đúng vậy, đúng, không sai, không có liên quan nhau. Trên thực tế hiện nay đã phát hiện ra rồi, vật chất là từ đâu mà đến? Từ ý niệm mà biến hiện ra. Trong bất kỳ một vật chất nào cũng đều có ý niệm, dù vật chất có nhỏ đi nữa như một hạt vi trần. Cho nên nói cái vật chất này, vì sao mà nói nó hiểu ý của chúng ta? Nó có thể nhìn, nó có thể nghe, nó có ý thức, nó có ý niệm ở bên trong. Vẽ một hình trái tim cho nước xem, thì nước kết tinh giống như là trái tim vậy. Sức mạnh của nhân tâm lớn như vậy, có thể hài hòa cả một thế giới, cũng có thể hủy diệt cả một thế giới. Dưới sự ảnh hưởng từ thử nghiệm này của khoa học, rất nhiều người bắt đầu tiến hành làm thêm những thực nghiệm khác nữa, dùng cảm ơn, chúc phúc, những ý niệm này để thay đổi kết cấu phân tử trong môi trường xung quanh, để thay đổi kết cấu vật chất ở chung quanh. Ngày 25 tháng 7 năm 2003, tiến sĩ Giang Bụng Thắng đã lấy một bình nước máy ở Tokyo để ở trên bàn làm việc, đồng thời quay phim lại xem tình trạng kết tinh của nó. Có thể nói là vô cùng xấu xí, không có hình dạng. Sau đó gọi điện thoại cho hơn 200 người ở cách xa đó hàng ngàn dặm, bắt đầu thử nghiệm. Những người này hướng về phía Tokyo đem lòng yêu thương và cảm ơn, đem những cái tâm niệm tốt đẹp như vậy, vì một bình nước ở cách đó nghìn dặm mà chúc phúc. Kết quả là những kết tinh cực kỳ xấu xí đó của bình nước máy ở Tokyo sau đó đã thay đổi hoàn toàn hình dạng kết cấu, biến thành hình dạng như thế này. Tình yêu thương vĩ đại của con người không những siêu vượt thời gian mà còn siêu vượt cả không gian. Báo cáo thực nghiệm này lúc trình chiếu tại Liên Hiệp Quốc, rất nhiều người cảm động đến rưng rưng nước mắt. Thế giới này đã có hy vọng rồi, thiên địa vạn vật có thể hài hòa với nhau. Trước tiên là nhất định phải thay đổi nhân tâm. Chỉ cần là lòng người trở nên tốt đẹp thiện lương, nhân loại hồi phục luân lý đạo đức, chúng ta tin chắc tất cả những tai nạn và bất hạnh đều có thể hóa giải. Chỉ cần là vật chất thì nhất định là có ý niệm. Vì sao vậy? Vật chất là từ ý niệm mà biến hiện ra. Nguồn gốc chính là tâm niệm. Nếu nói có ý niệm, không có vật chất thì có thể nói thông. Nhưng có vật chất mà không có ý niệm thì nói không thông. Thực nghiệm đã chứng minh rồi. Đúng vậy. Một ly nước nó có thể thay đổi. Nó thay đổi theo ý niệm. Không những là nước, mà bất kỳ hiện tượng vật chất nào cũng đều có thể thay đổi theo ý niệm. Đây là điều mà lượng tử lực học đã phát hiện trong 30 năm gần đây. Những phát hiện này chúng tôi thật sự là rất phấn khởi, bởi vì chúng tôi nghĩ trước đọc đến chỗ này trên kinh Phật thấy hoài nghi. Tuy rằng Phật đã nói thì không dám hoài nghi, vì Phật không nói lời giả dối, nhưng chưa thấy qua nghĩ cũng không thông. Mấy mươi năm mà nghĩ cũng không thông, nhìn thấy báo cáo khoa học thì mới bỗng nhiên ngộ ra. Bạn xem, Phật đã nói 3.000 năm trước rồi. Đến 30 năm gần đây thì khoa học tiến bộ mới phát hiện ra cái chân tướng sự thật này. tôi xem thấy ông Klein của nước Đức. Thưa phải, con người này cả đời chuyên môn nghiên cứu về vật chất. Vật chất rốt cuộc là gì? Đáp án đã được ông phơi bày. Vì này thật không dễ dàng. Hình như vị này là thầy của Einstein. Đúng vậy. Báo cáo của ông căn cứ vào những nghiên cứu của ông. Trên thế giới căn bản không có cái gọi là vật chất. Vật chất chỉ là giả tướng, huyễn tướng. Căn bản của nó vẫn là ý niệm. Chúng ta hiện tại đối với việc này mới có được một cái khái niệm rõ ràng. Trên kinh Phật chỉ là nói cái cảnh giới này là cảnh giới của bát địa trở lên. Thưa phải, sư phụ ngài có nói đến Phật đã nói vào 3.000 năm trước, đã nói với chúng ta cái chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Hiện tại các nhà khoa học đã trải qua 30 năm nỗ lực đã chứng minh được đó là thật. Vậy thì chúng con có một vấn đề. Thích Ca Mâu Ni Phật chưa đại Bồ Tát, các ngài không hề có thiết bị khoa học nào. Đúng vậy, các ngài không dùng đến khoa học. Vậy thì các ngài làm sao mà biết được? Nói cái bàn này nó là sống, có thể nhìn, có thể nghe, nó có đủ thấy, nghe hay biết. Đúng vậy, các ngài là từ trong định. Trong định. Đúng vậy, các ngài đã dùng thiền định. Thưa sư phụ, thế nào là thiền định? Thiền định nghĩa là trong tâm bạn ý niệm gì cũng không có, chính là tịnh. Tịnh đến cực điểm thì cái gì cũng đều biết. Bởi vì cảnh giới bên ngoài là động, hiện tượng tự nhiên là động, hiện tượng ý niệm cũng là động, hiện tượng vật chất cũng là động. Chỉ có tịnh đến cực điểm thì toàn bộ cái động này ta sẽ biết hết. Như vậy mới thông. Không phải nói không thông. Trên kinh Lăng Nghiêm nói tịnh cực quang thông đà. Tịnh đến cùng cực thì phóng quang, cái gì cũng đều biết. Đây là được thọ dụng. Nhà khoa học thì phải dùng thiết bị khoa học để quan sát, không phải tự mình có thể nhìn thấy trực tiếp được. Cho nên nhà khoa học sử dụng không được thuận tiện, Phật thì thuận tiện. Thưa sư phụ, là người ta xem kinh Phật bao gồm cái việc ngài giảng kinh, đã nghe được rất nhiều sự dạy bảo. Ngày trước chúng con cho rằng đó là thần thoại. Tự tánh của con người có cái năng lực này, khi định đến một mức nào đó thì họ có thể có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, xem những thứ này đều thấu suốt. Chúng con lúc trước không tin, hiện tại trên lý luận thì đã nói được thông, đã nói thông rồi. Cái năng lực này vốn là sẵn có, đó là bản năng. Bản năng là có, vốn là có rất viên mãn. Cho nên Phật cũng không có gì khác, Phật giáo giúp đỡ chúng ta chính là khôi phục lại bản năng. Thưa sư phụ, con người, tất cả con người chỉ cần che một tờ giấy thì không thể nhìn thấy được gì nữa rồi. Đúng, đúng vậy. Đây gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Thưa sư phụ, ngài nói cái gì là đã chướng ngại chúng ta? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước, ba loại lớn này. Nếu chia nhỏ ra thì là vô lượng vô biên. Quy nạp lại thì có ba loại lớn: hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần và hiện tượng tự nhiên. Ba loại lớn này. Hiện nay khoa học cũng nói về ba loại này: thông tin, họ gọi là thông tin, năng lượng là như nhau. Năng lượng là hiện tượng tự nhiên, thông tin là hiện tượng tâm lý, vật chất là hiện tượng vật chất. Họ cũng nói ba loại lớn này, cùng cách nói của Phật là như nhau. Nghĩa là nói cái tâm này tịnh được đến một mức độ nào đó, nhất định phải tịnh. Không tịnh thì không được. Cho nên tâm cứ bồn chồn, sốc nổi thì những thứ bên ngoài đều không nhìn thấy được. Tôi đã từng nói qua với mọi người rồi, tôi cùng theo học với chuyên gia đại sư. Chuyên gia đại sư nhìn thấy tôi tâm không định, không nói chuyện với tôi. Ngài nhìn tôi nhìn ngài. Đến khoảng vài phút sau, khi lâu nhất là hơn nửa tiếng đồng hồ, định trở lại rồi thì ngài mới nói chuyện. Hơn nửa giờ đồng hồ mà không có nói chuyện à? Không có nói chuyện, để cho tất cả tâm tình của ta định trở lại rồi. Cách này hữu nghiệm. Cho nên cách giáo học đó là ngài hiện tại áp dụng trong trường học, thì học sinh đã bỏ đi hết rồi. Thưa sư phụ, nghĩa là khi định đến một mức độ nào đó thì trí huệ năng lực ở trong tự tánh của con người đều phát lộ ra. Đúng vậy, không sai. Vốn là sẵn có, nhưng do không định, không tịnh nên đã che mất đấy đi. Không sai, không sai. Vì dựa theo cách nói của Ngài thì các nhà khoa học hiện tại cũng không làm được. Đúng vậy. Ngài mà nhìn họ như vậy nửa giờ đồng hồ thì 10 phút thì họ đã đi mất rồi. Không, nhà khoa học họ có định công. Có định công, vì sao vậy? Họ nghiên cứu điều gì cũng rất tỉ mỉ, chuyên tâm. Suốt mấy giờ liền, thậm chí là cơm nước cũng quên mất. Như vậy thì thanh tịnh hơn người thông thường rất nhiều. Đúng vậy, không sai. So với người tu thiền thì còn kém rất xa. Nhưng mà nếu nói như vậy thì họ học Phật sẽ tương đối dễ dàng. Dễ dàng, thật sự là dễ dàng. Cho nên hiện tại họ đã thừa nhận con người có cái bản năng này. Căn bản là không cần những dụng cụ này vẫn có thể nhìn được, đó là bản năng. Họ nói không sai. Hiện tại thì bản năng của chúng ta đã mất đi. Vì sao mà mất đi? Họ không biết. Chính là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì liền mất đi rồi. Dường như các nhà lượng tử vật lý học cũng đã phát hiện ra tình trạng này. Chính là vật chất đem phân chia đến cuối cùng thì là ý niệm. Là ý niệm, không sai. Cơ quan vũ trụ NASA của Mỹ, họ cũng nói là vật chất thì không tồn tại, nhưng mà nguyên lý của nó thì họ không biết. Họ không biết nguyên lý của nó. Đúng vậy, không sai. Hiện tại thì chúng ta chính là phải phản tỉnh. Cái đại kiếp nạn này, cái đại tai nạn này, cái nguồn gốc của nó rốt cuộc là gì? Nguồn gốc chính là ý niệm. Cái tai nạn đó không phải là do vật chất thay đổi hay sao? Thưa đúng vậy. Vì vật chất thay đổi là do ý niệm đang chỉ quy vật chất. Sự thay đổi này nếu như là sự thay đổi xấu, vật chất có sự thay đổi xấu thì là tai nạn, núi lở đất sụp. Thay đổi tốt thì là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc vì sao mà lại đẹp như vậy? Vì tốt. Vì mỗi một ý niệm của bạn đều là tốt. Không có một ý niệm nào là xấu. Thưa sư phụ, nếu nói như vậy thì cái nguồn gốc của tai nạn rất đơn giản. Phải là rất đơn giản. Không hề phức tạp. Không có phức tạp. Nguyên nhân là do cái ý niệm xấu. Là do cái ý niệm xấu. Không sai. Chính là cái đạo lý này. Chính là sư phụ thường nói lòng người đã xấu đi. Lòng đã xấu rồi. Bởi vì là không hiểu được luân lý đạo đức nhân quả. Không sai. Đã đánh mất đi những thứ này rồi. Trong Tả Truyện có một câu nói rất có đạo lý. Nhân khí thường tất yêu hưng. Yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện. Xã hội sẽ loạn. Thường có nghĩa là gì? Chính là ngũ thường. Nhân, lễ nghĩa, trí tính. Hãy nhìn xem, hiện tại thật sự đã mất đi. Hiện tại cái xã hội này bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô trí, vô tính. Đúng vậy. Cho nên trong xã hội này đều là yêu ma quỷ quái. Đây chính là nói xã hội đại loạn. Chúng con đã phát hiện ra trong nhà nho những sự dạy bảo này, những sự dạy bảo của tổ tông, cổ thánh tiên hiền là thông giao, thông suốt. Nhân nghĩa lễ trí tính, chúng con nghe sư phụ nói nhân thì tương ứng với không sát sanh, nếu bất nhân thì sẽ sát sanh. Đúng rồi, là vậy. Sau đó là nghĩa. Nghĩa là không trộm, không trộm cắp. Lễ là không dâm. Nam nữ không tạp loạn thì chính là lễ. Trí là không mê hoặc. Trong ngũ giới thì nghĩa là không uống rượu. Đúng vậy, đó là trí. Tính là không vọng ngữ. Cho nên ngũ giới, nhân nghĩa lễ trí tính, đây là trong nhà nho nói. Thì giống như ngũ giới mà nhà Phật đã nói, sát đạo dâm vọng, tử là nhà Phật nói, là giống như nhau. Thực sự như các ngài chưa nhìn thấy qua, họ chưa thấy qua. Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Khổng Tử chưa từng gặp nhau. Vào lúc đó thì Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc. Thưa sư phụ, đây cũng là nhà khoa học, là khoa học thực nghiệm từ ngàn xưa, đã chứng minh được nhân tánh là một. Nó tương thông, nó là thông với nhau. Ngôn ngữ không đồng nhưng ý nghĩa thì như nhau. Đúng vậy. Thưa sư phụ, nếu như mỗi một người đều bất nhân, bất nghĩa, bất lễ, bất trí, bất tính, giống như một khối năng lượng khổng lồ, là mang theo một khối năng lượng, mà nhà khoa học đã nói trên địa cầu có 7 tỷ người. Đúng vậy. Vậy thì bạn hãy nghĩ xem sự việc này sẽ phiền phức biết bao. Nhà khoa học còn cho chúng ta một cái thông tin, cho chúng ta một chút hy vọng. Đó là căn bậc 2 của số 1% tổng nhân khẩu. Cứ tính là 7 tỷ người, căn bậc 2 của 1% của 7 tỷ, đại khái là 8.000 người. Vẫn chưa đến 1 vạn người. Có nghĩa là nói trên thế giới này thật sự có 1 vạn người chịu quay đầu thì thế giới này sẽ được cứu. Chỉ cần một bộ phận rất nhỏ, chỉ là một số ít thôi, thì năng lượng thiện vẫn lớn hơn năng lượng ác. Cho nên nói là ta không thể thắng chánh. Năng lượng thật sự của một vạn người thì năng lượng xấu của 7 tỷ người nó có thể lớn áp. Thưa sư phụ là gì? Chánh thì lớn, chánh là tương ưng với tự tánh, là tánh đức. Mặt trái thì đi ngược với tánh đức, cho nên tà không thể thắng chánh. Đây là chân lý. Bất luận là tà đến độ nào, nó cũng không thể thắng chánh. Tà có lớn hơn nữa thì chỉ cần một chút chánh thì nó sẽ không thắng. Cho nên sức mạnh của chánh lớn. Qua từng lần thực nghiệm, từng lần chứng minh, sức mạnh của nhân tâm thật sự là không thể nghĩ bàn. Nếu như bạn vẫn còn không tin, chúng ta hãy xem lại một tin tức mới vừa phát. Chúng ta xem lại một chút gì mà cụ Dũng Cảm. Vào ngày 7 tháng này, tại thành phố Northampton của nước Anh, có một nhóm người xấu do thanh niên Bạch Nhật tìm cách xông vào một cửa hàng đá quý, thực hiện một vụ cướp. Có một bà cụ đã dám đứng ra chống lại, dựa vào vũ khí có trong tay là cái túi sách đã đẩy lùi được bọn côn đồ. Cả quá trình này may mắn có một người đã quay lại được. Từ trong đoạn phim có thể thấy một bọn người áo đen đang cầm gậy sắt, cố gắng đập vỡ cửa trưng bày của cửa hàng đá quý để cướp bóc. Vào lúc này từ đằng xa có một người chạy đến, trên người mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, là một bà cụ trên tay cầm theo túi sách. Chỉ nhìn thấy bà cụ dùng túi sách lên ra sức quất vào đám người côn đồ, dễ dàng nhìn thấy mọi người hung hăng đã bị dũng khí của bà đã làm cho khiếp sợ, không dám đánh trả mà còn lập tức nhảy lên xe mô tô để mà tẩu thoát. Có một tên côn đồ trong lúc hoảng hốt đã ngã từ trên xe mô tô xuống, bà cụ đuổi theo vẫn ra sức đánh tới tấp. Liền có một cảnh sát chạy đến, dưới sự giúp sức của người đi đường chung quanh, tên côn đồ này đã bị khống chế. Ngày hôm sau sau khi sự việc xảy ra, bà cụ này khi được tờ báo địa phương phỏng vấn, bà nói bà nhìn thấy bọn côn đồ lại dám có ý đồ cướp trước mặt bao nhiêu người, khiến bà rất phẫn nộ, cho nên bà đã không chút do dự mà xông vào chúng. Căn cứ vào thông tin cho biết, trong một số 6 tên côn đồ tiến hành vụ cướp, có 4 tên đã bị cảnh sát bắt giữ, còn cụ bà mặc áo khoác đỏ này thì được người dân địa phương gọi bà là bà cụ phi thường. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi cái dũng khí mà bà biểu lộ ra. Tôi không biết là bà có nhận ra một việc là lúc đó rất nguy hiểm. 6 tên thanh niên trong tay cầm gậy sắt muốn xông vào để cướp phá, có thể ngăn chặn lại được những hành vi xấu này thật sự là dũng khí rất lớn. Dựa vào tin tức sự việc này, chúng ta có thể thỉnh giáo với các nhà khoa học. Ai có thể giải thích được một bà cụ đã 80 tuổi trói gà không chặt, vì sao lại có thể đánh đuổi được 6 tên côn đồ thân thể to lớn hung hăng? Bà không có sức mạnh, vậy thì bà dựa vào cái gì? 6 tên cướp đã hoảng sợ là cái gì? Các nhà khoa học cũng giải thích không được. Nhưng người xưa vào 5.000 năm trước đã đưa ra cái đáp án, đó chính là tà không thể thắng chánh. Một bà cụ 80 tuổi dựa vào chính là cái chánh khí ở trong lòng bà. Cái tâm này là sự nhân ái thuần túy, là chánh khí thuần túy. Sức mạnh của nó thì quá lớn, quá lớn. Người xưa nói là đại nhân đại dũng, không có một chút lòng riêng tư, luôn muốn người khác được tốt thì mới gọi là đại nhân. Không có một chút tham sống sợ chết, thật sự có thể xả mình vì người thì mới có thể gọi là đại dũng. Cũng như Mạnh Tử đã từng nói ở trong một kinh điển này, cái gì gọi là đại dũng? Tự hỏi lại mình, nếu cảm thấy không phù hợp với luân lý đạo đức, vậy thì đối với một người nghèo kẻ hèn, thế thì cũng không dám ức hiếp. Tự hỏi lại mình, nếu như cảm thấy phù hợp với luân lý đạo đức, vậy thì đối diện với thiên binh vạn mã, thì quyết cũng không chùn bước. Điều này ai cũng có, tinh thần bất khuất, nó là chí đại chí cương, dùng chính nghĩa và đạo đức để mà bồi dưỡng cho nó, không tổn hại nó. Cái tinh thần bất khuất này có thể lấp đầy cả trời đất. Cùng với cái khí chất này kết hợp với nhau chính là đạo đức và nhân nghĩa. Nhưng nếu như không có đạo đức và nhân nghĩa nữa thì cái khí chất này sẽ không còn sức mạnh nào. Cũng như sự dạy bảo của Thánh Hiền ở trên Tứ Thư Ngũ Kinh, đích thực là báu vật của nhân gian, ngàn vạn năm sau vẫn giải thích được những sự việc mà các nhà khoa học không thể giải thích. Nhưng mà nghe xong liền rất rõ ràng, minh bạch, thông suốt thấu đáo. Điều này chứng minh nền văn minh Trung Hoa có sự cống hiến rất lớn đối với nhân loại thế giới. Cho nên khi chúng ta hiểu được những đạo lý này, gặp được những tin tức này, thì chắc sẽ có điều giác ngộ. Thiên địa nhân gian vẫn là còn tồn tại chân lý, quy luật tự nhiên vĩnh viễn không phai nhạt. Những người ác dù có nhiều tiền nhiều của, kỳ thực không đáng sợ. Dù ta là bà cụ 80 cũng không cần phải sợ họ, bởi vì họ là tà ác. Mọi người phải nên tin tưởng, người xấu vĩnh viễn sẽ sợ người tốt. Đây là thiên lý. Người xấu cũng là nhất thời hồ đồ, đã bị dục vọng thúc đẩy, lương tâm bị mê muội mà làm ra việc xấu ác. Nhân tính và lương tâm của họ sẽ khiến họ bất an, sẽ khiến họ thường hay sợ hãi. Đây là cái nguyên lý tà không thể thắng chánh. Bởi vì con người bản tánh vốn thiện, cho nên mỗi một người vốn dĩ đều là chánh, đều là thiện. Mà tà ác là do sự ô nhiễm sau này, cũng chính là cậu bất giáo tánh nải thiên. Tà không thể thắng chánh còn có một ý nghĩa sâu hơn nữa, đó chính là tập khí tà ác của mỗi người đều có thể loại trừ đi. Bởi vì những tập khí này vốn là không có, mà mỗi người có bản tánh thuần chánh thuần thiện đều có thể hồi phục. Bởi vì nhân tánh vốn là đã có, cho nên tà không thể thắng chánh. Ý nghĩa sâu hơn nữa đó là mọi người đều có thể khôi phục trở lại nhân tánh bình thường, con người đều có thể dạy thành tốt. Đây chính là một cái tin tức rất thông thường. Những chân lý mà nó nói với chúng ta, đó là sức mạnh của nhân tâm không thể nghĩ bàn. Sư phụ ngài giảng kinh ở tại địa phương này, ngày ngày giảng, một ngày 4 giờ đồng hồ. Sư phụ đã nói với chúng con, từ phía Bắc đến Nhật Bản, Hàn Quốc, cái vành đai này kéo dài cho đến Đông Nam Á phía dưới cả một khu vực này. Không thể đảm bảo hoàn toàn, nhất định có thể giảm nhẹ. Việc này nhất định là có thể làm được, làm cho tai nạn giảm nhẹ. Nguyên lý chính là tà không thể thắng chánh, tà không thể thắng chánh. Đây là chân lý. Vậy thì cần phải có nhiều người đến giúp sư phụ rồi. Vậy thì càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đó mới thật sự là yêu nước. Đúng vậy, càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng tôi thường hay kêu gọi đồng học tịnh tông, cũng nhất định phải niệm Phật, niệm Phật. Phải niệm Phật, phải nghe kinh, tâm lượng phải lớn, phải có thể bao dung, tư tưởng phải chánh, không thể phiến diện. Người khác từ sớm đến tối trong miệng có tai nạn, trong tâm có tai nạn, chúng ta đem nhổ bỏ từ trong tâm, từ trong miệng là không nên nghĩ những thứ này, đúng vậy. Cho nên những người nhiễu điều sanh sự nói rằng tôi giảng tai nạn, tôi chưa từng giảng qua gì tai nạn, thật sự vậy. Trong lòng chúng ta không có tai nạn. Các nhà khoa học đã nói rất nhiều, cũng xác thực là có rất nhiều người nêu vấn đề đối với sư phụ, không trả lời thì quả thực là không thể. Phải rồi, đem đĩa mà sư phụ đã giảng kinh thuyết pháp, dùng thiết bị truyền hình nhỏ hoặc là dùng thiết bị phát MP3 ở trong nhà để ở các nơi mà phát mở, tốt, có thể được. Vì mọi người muốn hỏi, họ thân cận với ngài tại nơi giảng thì tác dụng của nó, tác dụng sẽ khác xa, khác một ít. Tại hiện trường giảng thì từ trường sẽ có khác. Máy móc phát ra và thực tế thì vẫn là khác nhau, nó vẫn là có hiệu nghiệm hơn. Trên thực tế là nó có kết quả hơn, chính là năng lượng đã giảm nhẹ đi. Chúng con còn nhớ 6 năm trước, rất nhiều người lần đầu tiên xem thấy Hài Hòa Cứu Giảng Nguy Cơ bộ thứ nhất năm 2006. Trong tiết mục của ngày hôm đó, sư phụ đã nêu ra, trong tất cả những tai nạn này vẫn còn có một cái nguồn gốc rất lớn, chính là khoa học kỹ thuật đã quá phát triển rồi. Đúng vậy. Sư phụ ngài có thể tiếp tục đến ngày nay vẫn tiếp tục từ bi khai thị. Vì sao vậy? Khoa học kỹ thuật phát triển không phải là chuyện tốt hay sao? Khoa học kỹ thuật phải ứng dụng cho con người. Nếu như khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy mà luân lý đạo đức lại mất đi, thì con người liền trở nên mất đi sự khỏe mạnh chân thật. Cần phải cân bằng sự phát triển thì tác dụng của nó sẽ rất lớn. Phải phát triển cân bằng. Hai cánh tay trái và phải của chúng ta là như nhau, phát triển cân bằng. Hiện tại thì trở nên không còn như vậy nữa rồi. Đúng, không còn nữa. Khía cạnh luân lý đạo đức không còn nữa, cứ phát triển như vậy thì chỉ làm tăng trưởng thêm tham sân si mạng cho chúng sanh. Nó tăng trưởng cái này, những thứ này khi đạt đến mức bảo hòa rồi thì nó sẽ phát nổ, đó chính là tai nạn. Cho nên muốn hóa giải tai nạn, xác thực là phải đề cao vấn đề luân lý đạo đức. Người xưa có cái năng lực này, có cái thông minh trí huệ này, không có phát triển theo hướng này. chính là có năng lực khoa học kỹ thuật cao, có cái năng lực này, nhưng không đi theo con đường này. Biết nó là con đường nguy hiểm, bạn đi theo luân lý đạo đức là một con đường vững chắc. Đây là cái nguyên tắc gì vậy? Chính là nguyên lực tự nhiên. Con người quyết định phải y theo quy luật tự nhiên. Đi ngược lại với quy luật tự nhiên thì nhất định là có hại rồi. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, nó liền phá hoại quy luật tự nhiên. Đây là người xưa, người thật sự thông minh đã nhìn thấy. Thí dụ việc sản xuất hiện tại, con người có thể khống chế, ta lại làm cho nó sản sinh với số lượng lớn, thì dùng đến phân hóa học, dùng những thứ này để điều là đi ngược với tự nhiên. Nhưng mà như thế nào? Nó không thật sự tốt. Bạn xem, đất đai bị ô nhiễm, nước bị ô nhiễm, hiện tại cũng đã ô nhiễm đến mức tương đối rồi. Mọi người cũng đã nhận ra được một chút rồi. Nếu như vẫn không thay đổi, thì chừng 10 năm nữa, đất đai khó mà có thể trồng trọt. Con người sẽ khó mà sinh tồn, thì xong rồi vấn đề sẽ xuất hiện. Vào lúc đó thì bạn sẽ như thế nào? Bạn dùng nhân công, cách thức cũ của ngày trước, có thể hưởng được đến một vạn năm. Bạn dùng của cách này thì chỉ có thể hưởng không đến 1.000 năm, sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Đúng vậy, bạn sẽ hủy hoại hoàn toàn. Theo như ngài nói thì tỉ mỉ mà quan sát, thì khoa học kỹ thuật cao của nhân loại hiện tại có phải là đạt đến điểm bão hòa chưa? Cũng gần sắp rồi, sắp sửa rồi. Sau khi bão hòa thì cũng giống như Atlantis vậy, nó đã bị hủy diệt rồi. Đây là trời không cho phép. Đây là do hoàn toàn không có sự kiềm hãm, hoàn toàn không có sự giáo dục về nhân quả, luân lý đạo đức, thì những thứ khoa học kỹ thuật cao sẽ hủy diệt nhân loại. Không sai. Kỳ thật là nhân loại tự mình hủy diệt chính mình. Không phải là do ông trời hủy diệt, là do tự mình tự hủy diệt chính mình. Thật sự là như vậy, không phải là giả. Ông trời rất là từ bi. Ông trời sẽ không hại ai. Bạn đã hại người, hại luôn chính mình rồi. Vì chúng ta nói đến giáo dục về luân lý đạo đức, sư phụ cũng thường nói với chúng con ngũ luân ngũ thường, tứ duy bát đức, vân vân. Nhưng mà chúng con xem thấy lịch sử người phương Tây, họ không có, cho nên sau khi trải qua tai nạn, họ liền thắc mắc. Người phương Đông thì có văn hóa Trung Quốc, bằng dễ khôi phục lại được, chúng tôi thì phải làm sao? Chính là giáo dục tôn giáo của họ. Là giáo dục tôn giáo, đúng. Chính là giáo dục nhân quả luân lý đạo đức của họ, đều có. Trong kinh Tân Cựu Ước và các kinh điển tôn giáo khác đều có. Như là nói về hiếu kính cha mẹ, hiếu thân tôn sư, mỗi một tôn giáo đều có nói. Đây là những thứ căn bản. Đây là ái. Ái thì không có tôn giáo nào mà không nói đến. Cho nên cái chữ ái này là thống nhất tất cả các tôn giáo. Chúng ta xem các tôn giáo khác, các vị thần có yêu thương con người không? Yêu thương con người. Vị thần cũng yêu thương con người. Vấn đề không phải đã giải quyết rồi sao? Không cái vị thần nào mà không yêu con người. Vậy thì chúng ta nói một cách khác, người yêu thương con người là thần thánh. Phải từ từ thì họ sẽ tỉ mỉ mà thể hội được. Con người phải nên yêu thương con người. Bạn yêu bản thân mình thì phải yêu người khác. Suy mình ra người, đây hoàn toàn là từ chính diện. Đại tự nhiên là yêu thương người. Đại tự nhiên chính là một cái chữ ái, phù hợp với quy luật tự nhiên. Đúng, không sai. Bạn phải phù hợp với cái định luật này. Đó hoàn toàn là từ mặt chính. Đi ngược lại là sai. Ngày ngày giết người phóng hỏa thì đó là a tỳ địa ngục. Ngay cả Đường Thái Tông cũng đọa địa ngục, dù là hoàng đế tốt. Vì sao vậy? Lúc giành lấy chính quyền để giết rất nhiều người, hối hận đã muộn màng. Đọa địa ngục mới biết là hối hận đã muộn rồi. Giờ khi đó còn quá trẻ, khi bước ra đi đánh trận mới có mười mấy tuổi, mới 16 thì đã là một tướng quân nhỏ rồi. Chúng còn có nghe một báo cáo về việc Đường Thái Tông nhập xác. Đúng vậy, và ông đã sám hối.
Sám hối?
Đúng là như vậy. Phải là hoàng đế sao?
Ta chính là hoàng đế mà.
Ông là hoàng đế vì sao bị đọa xuống vô gián địa ngục chứ?
Tôi đã đi vào vô gián địa ngục.
Ôi khổ quá.
Ông là hoàng đế cơ mà.
Ta chính là hoàng đế mà.
Vì hoàng đế mà tại sao bị đọa địa ngục vậy?
Vì ông cho rằng hoàng đế thì không đọa địa ngục sao?
Ồ vậy à. Hoàng đế cũng phải đọa địa ngục.
Vậy Lý Thế Dân đã tạo ra tội gì mà khiến ông phải đọa địa ngục vậy?
Giết người đó.
Giết người nào vậy? Người Trung Quốc hay là người nước ngoài?
Đều giết hết.
Ông nói ông không biết.
Ông không biết.
Ông nói rất rõ ràng là văn hóa có thể thống nhất đất nước, không nên dùng chiến tranh. Văn hóa là có thể thống nhất, Phật pháp có thể thống nhất.
Ông nói khi đó ông không có biết.
Bạn đang xem một phim rất đặc biệt, một vấn đề mà mọi người đang rất quan tâm, nguồn gốc tai nạn của người thế gian.
Hiện tại cả thế giới đều có chung một cái hiện tượng, chính là bị hiện tượng nhập xác rất nhiều, gọi là bị ma nhập, nhập vào một người nào đó, bắt đầu nói họ là ở địa ngục, họ ở ngạ quỷ đạo, thế nào đó. Một số đạo tràng Phật giáo, ví dụ như một số đạo tràng của Tịnh Độ Tông cũng sẽ ra những việc như vậy.
Có.
Thậm chí là một số người phụ trách, người chủ quản, họ dùng những phương pháp này dường như để độ hóa người khác. Hôm nay là các vị quỷ thần nào đó đến, ngày mai là các vị quỷ thần nào đó đến, họ muốn siêu độ oan gia trái chủ. Đây là thời kỳ xuất hiện rất nhiều. Cho nên ngày ngày con người và quỷ nói chuyện, chúng con xem thấy cũng không hiểu lắm. Xin thỉnh giáo sư phụ, cái hiện tượng này có bình thường hay không?
Không bình thường.
Là không bình thường.
Thỉnh thoảng thì mới bình thường, để truyền đạt một thông tin gì đó.
Là thỉnh thoảng,
đúng. Nếu như rất nhiều lần tập trung một nơi, vậy thì không bình thường.
Việc này phải cẩn thận, vì quỷ sẽ giả mạo.
Giả mạo à?
Giả mạo.
Họ cũng không truyền đạt một vấn đề gì.
Bạn xem, nó nói đều là những lời bình thường.
Bởi vì sao?
Trình độ của họ không cao.
Vừa nghe xong, xem xong thì liền hiểu được.
Quỷ thần cũng có ngũ thông,
quỷ thần có ngũ thông.
Cho nên không nên tin.
Nếu tin quá thì sẽ dễ bị quỷ lừa.
Người ta lừa gạt bạn,
quỷ cũng lừa gạt bạn.
Nhất định nên nhớ.
Cho nên Phật có tứ y pháp truyền lại cho hậu thế.
Thứ nhất là y pháp bất y nhân,
vậy thì quỷ càng không thể y theo rồi.
Bị người ta lừa, bị quỷ lừa thì bạn nói xem có oan uổng hay không chứ?
Họ thấp hơn dương đạo chúng ta,
họ là ta mắc đạo,
cho nên y pháp bất y nhân.
Pháp là cái gì?
Pháp là kinh điển.
Là kinh điển,
đúng vậy.
Trong kinh điển còn có giả,
còn có ngụy tạo.
Cho nên kinh điển thì ý cái gì?
Nhất định là phải lấy ở trong Đại Tạng Kinh.
Phải nhập Đại Tạng Kinh,
phải
nhập tạng.
Bởi vì không dễ gì nhập vào Đại Tạng Kinh,
nó phải trải qua một thế hệ các cao tăng đại đức thẩm tra cho rằng là có thể,
sau đó dâng lên cho hoàng đế,
hoàng đế phê chuẩn thì mới có thể nhập tạng được.
Nhập vào Đại Tạng Kinh là một việc vô cùng khó.
Thông qua sự giám định của các đại đức, cho nên như vậy
là mới đáng tin.
Càng xưa càng đáng tin.
Tạng Kinh của Trung Quốc, bộ sau cùng là bộ Càn Long.
Thời Càn Long có thật là có không ít các cao tăng đại đức.
Chúng ta xem những trước tác của các ngài còn lưu,
đó đích thực là chánh tri, chánh kiến.
Cho nên các ngài thẩm tra nhất định là không có sai sót.
Sau thời Càn Long thì không được nữa rồi,
vì không còn ai nữa.
Người hiện nay họ viết ra những gì họ cũng cho nhập tạng. Cho nên Lý Lão Sư đã nhắc nhở chúng tôi, hãy xem trong mục lục của Đại Tạng Kinh xưa có hay không. Nếu như không có thì con đừng xem, tự mình biên soạn thì không được. Đúng rồi, hiện tại đâu có ai quản lý, ngày xưa do Hoàng thượng kiểm soát. Phật giáo là Hoàng thượng quản lý, là do Hoàng thượng quản. Nhập tạng phải do Hoàng thượng phê chuẩn, có thánh chỉ phê chuẩn. Không có thánh chỉ thì không thể nhập. Vậy nếu như ngụy tạo thì sẽ bị chém đầu, đương nhiên rồi. Đó là tội nặng mà. Cho nên sự việc này hiện nay thì không có ai quản hết, cái gì cũng đem bỏ vào Đại Tạng Kinh, cho nên không đáng tin, mà phải xem mục lục trong Đại Tạng Kinh xưa. Ít nhất cũng phải là Long Tạng của Càn Long, là từ thời Càn Long về trước. Đại Tạng Kinh ở tại Trung Quốc từ xưa cho đến thời Càn Long hình như là có 31 loại. Đây đều là có thể y cứ, cho nên không có nhập tạng. Những trước tác của người hiện tại thì không được. Những cái đó phải hết sức chú ý thận trọng. Vì sao vậy? Họ tuy là có tâm tốt, nhưng họ chưa thấy đạo, họ chưa có đạt được cảnh giới. Nếu như nói sai thì họ dẫn người khác lạc đường. Lão sư dạy chúng tôi phải dựa vào chú giải của người xưa là chủ yếu. Chú giải người xưa, xem không hiểu thì tìm người nay, xem cả hai người, xem họ giải thích như thế nào, chỉ để tham khảo. Tất cả đều phải dựa vào chú giải của người xưa, đây mới đáng tin. Của người xưa mới đáng tin, đúng vậy. Tác phẩm của người xưa thì càng trải qua nhiều thời gian, biết bao nhiêu người đã xem qua, không có vấn đề gì, cho nên lại được lưu truyền về sau. Thưa sư phụ, cái sự việc ba nhập sát này, nếu như bình thường thì chúng ta có thể làm tham khảo. Đúng vậy. Ví dụ như chúng ta in quần thư trì yếu, việc Đường Thái Tông nhập sát đó là thật, không phải là giả. Đây là sách do ông viết. Phải, việc này thật kỳ lạ. Vào ngày gửi quyển sách, tôi đang ở Úc Châu thì gửi đến. Nhận được thì chúng tôi mở ra xem, chính là bộ này. Chúng tôi mở ra để trên bàn, 7-8 người cùng xem. Thì đột nhiên em gái của Pháp Sư Ngộ Nhẫn hôm đó cũng có mặt, đã bị nhập sát vào. Đột nhiên cô ta quỳ xuống nói là Lý Thế Dân. Tôi nói ồ, Đường Thế Tông đến rồi, mời ngồi. Ông không ngồi, ông quỳ xuống đất, chỉ nói vài câu thì xuất ra. Sau này thì không còn nghe tin tức gì nữa. Đây là thật. Vì sao ông làm vậy? Ông đến để cảm ơn, vì nhờ việc in bộ sách này ông đã được ra khỏi địa ngục. Ông đến nói với chúng tôi cái tin tức này. Tin tức thứ hai là quyển sách này tương lai có thể cứu cả thế giới. Chúng tôi in quyển sách này chưa nghĩ đến việc dịch ra tiếng nước ngoài. Ông vừa nói nó có thể cứu cả thế giới thì tôi liền suy nghĩ muốn đem nó dịch thành tiếng nước ngoài. Đầu tiên là dịch nó thành tiếng Anh, là tiếng Anh. Đây là ông đã nhắc nhở. Nếu ông không nói thì sao chúng ta có thể nghĩ ra? Có thể làm tham khảo. Câu nói này rất quan trọng. Nó có thể cứu cả thế giới. Sau khi nhắc nhở như vậy xong, tôi liền giới thiệu ra toàn thế giới. Xưa giờ chưa có ý nghĩ này. Vì vậy đây là thật. Bắt nguồn của quyển sách này cùng vấn đề nhập xác vẫn là có sự liên quan. Có liên quan. Đường Thái Tông đích thân đến nói với sư phụ, chúng tôi cũng không phải vì ông, vốn không hề biết sẽ xảy ra việc này. Chúng tôi chỉ thấy đây là một bộ sách hay. Bạn xem, khi ông nhập xác ở Thẩm Quyến, không phải đã nói qua rồi sao? Nói ông có một thứ rất tốt, đáng tiếc là không được lưu truyền, chính là nói quyển sách. Có thứ đồ tốt mà không được lưu truyền, không có được lưu truyền. Món đồ tốt của ta không được lưu truyền là quần thư trị yếu. Đúng, đây là thứ đồ tốt mà ông nói, bảo vật của ông, bảo vật trị quốc của ông bị người Nhật Bản lấy đi rồi, đã nằm ở Nhật Bản suốt 1000 năm. Trung Hoa đã thất truyền suốt 1000 năm. Đến khi giữa những năm gia khánh, Nhật Bản tặng lễ vật cho hoàng đế mới có lại quyển sách này. Nhưng mà hoàng đế gia khánh không xem trọng quyển sách này. Vì sao vậy? Đó là lúc thịnh thế, Triều Thanh thịnh thế, không thua gì thời Trinh Quán, không hề thua kém, cho nên không có xem trọng. Mà cho đến những năm đầu dân quốc, được một số chuyên gia học giả là chỗ Thương Vụ Ấn Thư Quán, đã được Thương Vụ Ấn Thư Quán đem nó ra in chép, đã in được hai lần. Hai quyển sách này hãy xem, nó thật hiếm có. Trải qua thời quân Việt cát cứ chiến tranh Trung Nhật rồi đại cách mạng văn hóa mà vẫn còn, không thể nghĩ mà. Nhờ đức của tổ tông, hai loại sách này tôi đều có được, cho nên tôi lập tức liền giao lại cho nhà in Thế Giới mau chóng in ra. Tôi cũng không xem lần nào, chỉ lật vài trang thì đưa đi nhà in Thế Giới. Tôi nói với họ hãy in một vạn quyển, in một vạn quyển, như vậy thì sẽ không bị thất truyền nữa. Hiện tại thì bản tiếng Trung và bản tiếng Anh đều có, đều có. Chúng còn nghe nói có những người quan trọng trong chính quyền, những lãnh đạo tay không rời sách, đọc tay không rời sách. Đúng vậy, thật sự thích thú, thật sự có trí huệ. Chúng con chân thật cảm ơn sư phụ từ trong tận đáy lòng. Nếu sư phụ không nói, chúng con cũng không biết trên thế giới này có loại sách như vậy. Tôi từ trước đã hiểu ra, bởi vì tôi đã xem qua một quyển sách là một đoạn trong đó, không phải là toàn bộ, là Chư Tử Trị Yếu do Thư Cục Thế Giới xuất bản. Tôi đã xem qua quyển sách này, cho nên tôi biết trên quyển sách đó có giới thiệu đây là một phần sau của Quần Thư Trị Yếu, cho nên tôi biết được có một quyển sách như vậy, nhưng mà tìm không ra. Hỏi Thư Cục Thế Giới thì họ không biết, Thương Vụ Ấn Thư Quán cũng không biết. Năm tháng cũng lâu rồi, những năm đầu dân quốc, lúc đó đã in hai bản. Tôi ước tính mỗi một bản cũng 1.000 quyển. Trải qua khoảng thời gian gần 90 năm, 1.000 quyển này phân tán đi mất hết. Đất nước Trung Hoa rộng lớn như vậy, cho nên đã bị hủy mất hết. Món đồ cổ xưa này đã bị hủy mất, vẫn còn có con cá lọt lưới, sót lại được 2-3 quyển đã được chúng tôi tìm thấy, được tổ tông phù hộ. Thưa sư phụ, chúng con xem sách lịch sử đã phát hiện các triều đại đều rất là chú trọng, đó là dấu hiệu báo trước. Thí dụ như nói ở nơi này xuất hiện điềm xấu gì đó, nơi nào đó đã xuất hiện điềm lành, là đất nước hưng vượng, biểu hiện vận mệnh thế giới tốt đẹp, không sai. Chúng con muốn thỉnh giáo sư phụ, ngày việc quyển sách này xuất hiện nhất định không phải là vô duyên vô cớ, điềm lành cát tường, phải vậy. Tôi xem thấy vô cùng hoan hỷ, không phải vô duyên vô cớ mà xuất hiện, tuyệt không phải là vô duyên vô cớ, không phải sớm 10 năm mà cũng không phải trễ 10 năm. Đúng vậy, đây là lúc tương lai đất nước hưng vượng, cái điềm lành cũng đã xuất hiện rồi. Hiện tại tôi cũng nghe nói trường Trung ương Đảng đã đưa quyển sách này làm chương trình dạy chính. Đây là xem trọng, đây là một điểm tốt, một điểm lành. Bởi vì còn có một quyển biên dịch chú giải, phía trước có in lên trang đầu chữ lưu niệm của lão tiên sinh Tập Trọng Huân. Có, chúng con đã thấy qua, mọi người đã nhìn thấy qua phải không? Quyển sách đó tôi đã thấy qua rồi. Cái điểm lành này xuất hiện ở nơi nào thì có thể là nơi đó sẽ có sự liên quan trực tiếp. Đương nhiên là có sự liên quan. Chúng con thường hay nghe được các chuyên gia học giả trên toàn thế giới, họ đều đồng ý với những lời này. Sư phụ ngài cũng nói thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Hoa. Tiến sĩ Thăng Ân Tỷ đã nói qua những lời này. Đúng, đã nói qua. Còn sư phụ thì đã thay đổi vài chữ, thế kỷ 21 là thế kỷ của Quần Thư Trị Yếu Trung Quốc. Đúng, không sai. Sau khi quyển sách này ra đời thì Đường Thái Tông đã nói như vậy. Tôi liền hiểu ra, bỗng nhiên ngộ ra, thế giới này muốn khôi phục lại thái bình thì phải dựa vào cái này. Cho nên người của cả thế giới đều phải học tập. Đây chính là thế kỷ 21 của truyền thống Trung Hoa, văn hóa của Trung Hoa. Việc này đã xuất hiện rồi. Thế kỷ 21 đã được 12 năm rồi. Đúng vậy, đã 12 năm rồi. Vừa mới phát hiện, đã bắt đầu rồi. Không trễ. Mới phát hiện chưa có ai tiếp nhận, Hiện tại nhiều tai nạn như vậy, mọi người hoang mang. Nếu xem lại cái này thì thật tốt. Trong đây nói rất là có đạo lý. Chúng con xem thấy có rất nhiều tin tức đăng tải, đặc biệt là việc tranh chấp ở trên biển rất là nhiều. Rất nhiều nước điều động hàng không mẫu hạm, phái rất nhiều các loại binh chủng tập trận, vẫn là đi một con đường trái ngược. Không sai, không sai. Con đường trái ngược này, tôi tin là từ từ sẽ suy bại. Vì sao vậy? Tai nạn quá nhiều. Nước Mỹ là cường quốc số một thế giới. Hãy xem hiện nay bao nhiêu tai nạn rồi. Tin tức ngày ngày đều có đăng. Vì này ngày trước không hề có. Trước đây tôi đã sống ở Mỹ nhiều năm, mười mấy năm. Rất ít khi nghe thấy có tai nạn gì đó. Hiện tại vì sao lại nhiều như vậy? Tôi sống tại Trung Quốc mười mấy năm, sống tại Dallas, thỉnh thoảng mới nghe thấy có một hai lần bị lốc xoáy. Hiện nay thì trong một, hai tháng có đến vài trăm lần, khiến người phải khiếp sợ rồi. Thưa sư phụ, vậy là do nguyên nhân gì? Họ cũng rất thắc mắc. Ở lòng người, vẫn là ở ý niệm của vấn đề, là ý niệm. Ý niệm càng ngày càng tà hơn, càng ngày càng rời xa với tánh đức. Con người không tin vào tôn giáo nữa. Rất nhiều giáo đường đã treo biển bán. Chúng tôi hỏi vì sao họ muốn bán? Vì không có tín đồ, không thể duy trì được nữa rồi. Cho nên khi mà người phương Đông di dân đi đến Mỹ thì mua giáo đường, bởi vì muốn mua giáo đường để tiếp tục hoạt động tôn giáo, không cần phải đăng ký mới, rất thuận tiện. Thưa sư phụ, chúng ta nói đến nguồn gốc của tai nạn. Điều đầu tiên là giáo dục nhân quả luân lý đạo đức đã mất đi, mà cũng đã một hai trăm năm rồi. Thứ hai chính là khoa học kỹ thuật cao. Thứ ba là sư phụ thường nói, chính là giá trị quan của con người đã bị sai. Không sai. Tiêu chuẩn của thiện ác, thị phi đẹp xấu không còn nữa, hỗn loạn rồi. Vì này chúng con đã xem qua có một bộ phim ghi lại, được phát trên cả nước, tên gọi là Nước Lớn Trỗi Dậy. Trong phim đó đã giới thiệu rất nhiều đất nước phương Tây, những cường quốc họ đã trỗi dậy như thế nào. Và sau khi xem xong, mọi người đều có sự cảm nhận. Thí dụ như nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức, những đất nước này, sự trỗi dậy của họ không có một nước nào mà không dựa vào sự xâm lược và thực dân, thậm chí làm hải tặc, làm thổ phỉ để trở nên giàu có. Đúng vậy. Càng ngày càng có nhiều người, người trước ngã người sau tiếp bước, gia nhập vào ngành nghề mậu dịch và cướp bóc nước khác. Vì để thực thi chính sách tự do mậu dịch, nước Anh đã dùng vũ lực để ép buộc. Từng nước một phải mở cửa, nhanh chóng bành trướng thành một đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Tại đế quốc này, lấy nước Anh làm trung tâm cho mọi hoạt động thương mại mậu dịch đang dần dần hình thành. Một nhà kinh tế học của nước Anh là ông Zevon đã từng miêu tả vào năm 1865 như thế này: đồng bằng Bắc Mỹ và nước Nga là dừa bắp của chúng ta, Canada và biển Baltic là cánh rừng của chúng ta, Australia là cánh đồng thả dê của chúng ta, Peru thì đem lại bạc trắng, vàng ở Nam Phi và Australia thì chảy về London. Người Ấn Độ và người Trung Quốc thì trồng trà cho chúng ta, vườn trồng cà phê của chúng ta, vườn mía đường và hương liệu thì nằm rải rác trên quần đảo phía đông Ấn Độ. Bông vải của chúng ta từ lâu được vun trồng ở vùng Nam Mỹ, hiện nay mở rộng đến các vùng khí hậu ấm áp trên thế giới. Nếu như nói sự trỗi dậy này là có thể học tập, vậy nếu chúng ta học theo sự trỗi dậy này, vậy không phải là đã học theo bọn thổ phỉ, bọn hải tặc rồi sao? Đúng vậy. Chúng con rất lo lắng về cái giá trị quan này. Giá trị quan này là sai rồi. Bạn hãy xem sự trỗi dậy của họ kéo dài được bao nhiêu năm. như hoa quỳnh vừa nở vậy. Sao có thể như Trung Quốc được? 5.000 năm rồi, đất nước vẫn tồn tại, vẫn là đại thống nhất. Cho nên những người thật sự làm gì học vấn ở châu Âu, họ thâm nhập đối với vấn đề này. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, những người này nghiêm túc nghiên cứu về Trung Quốc. Vì sao mà nó vẫn còn tồn tại? 4 nền văn minh cổ xưa của thế giới, 3 cái đã bị tiêu diệt rồi. Lý do gì sao Trung Quốc vẫn tồn tại? Kết quả nghiên cứu cuối cùng, khả năng là Trung Quốc đã xem trọng việc giáo dục gia đình. Những lời này là của giáo vụ trưởng của Đại học Nam Côn. Một hôm chúng tôi cùng nhau ăn cơm, hiệu trưởng mời khách. Ông ngồi tiếp chuyện, ông nói với tôi điều đó. Tôi nói với ông hoàn toàn chính xác. Nhiều đời của Trung Quốc thực sự là dựa vào gia đình, nhưng mà hiện nay gia đình ở Trung Quốc không còn nữa. Trung Quốc là đại gia đình. Đại gia đình là tổ chức của xã hội, hành vi của xã hội. Bạn hãy xem một cái gia đình, cả trên lẫn dưới 5 đời sống chung, hầu hết đều là như vậy. Gần 300 người như vậy là cuộc sống đoàn thể. Đoàn thể không có quy củ, vậy thì sẽ tan rã. Đó là nhà tan người mất. Cho nên gia đình chính là một đất nước mô hình nhỏ. Biết trị gia thì sẽ biết trị nước, khuếch đại lên thì thành thì gia trị quốc. Mỗi một gia đình đều dạy dỗ tốt, đều chỉnh tề, thì người đứng đầu đất nước không có việc gì. Chân thật là thái bình thiên tử, khoanh tay trị nước. Vì đều được gia đình dạy hết rồi, cho nên bạn nói xem, gia đình đối với xã hội đất nước thì có sự cống hiến lớn biết bao. Sau khi kháng chiến thắng lợi rồi, gia đình ở Trung Quốc không còn nữa. Trước kháng chiến thì còn. Trước kháng chiến tôi được 10 tuổi, tôi còn nhớ rất rõ. Gia đình tôi không còn nữa. Tôi ở trong gia đình của nhà người cô. Bà là chị của cha tôi. Ở đó thì đại gia đình vẫn còn tồn tại, 10 anh em. Không có ai ở riêng, cho nên tôi vẫn còn nhìn thấy được một cái đại gia đình. Vào lúc đó gia đình của cô cũng suy bại rồi, đại khái cũng còn khoảng 200 người. Một gia đình mà đến 200 người, đúng vậy, gần 200 người, như vậy đã suy bại rồi. Vì nếu bình thường thì người sẽ nhiều hơn, tình trạng bình thường sẽ thấy là đến 300 người. Gia đình thương vượng có 500-600 người, vậy này là bình thường. Gia đình gìn giữ cái tình trạng như vậy thì đối với dân tộc, đối với đất nước sẽ có sự giúp đỡ rất lớn, giúp đỡ rất lớn. Bởi vì nếu như gia đình của bạn không lo liệu được thì sẽ nhà tan người mất. Cho nên quy củ trong một gia đình vô cùng nghiêm khắc, còn nghiêm khắc hơn cả pháp luật. Mà ở gia đình từ nhỏ bạn sinh ra, lớn lên hiểu chuyện, cha mẹ sẽ dạy bạn, bạn sẽ phải gánh trách nhiệm cho cả gia đình. Bạn là vì gia đình này mà đến, nhất định phải học cho tốt. Sau khi lớn lên phải giữ gìn bảo vệ cái gia đình này, làm rạng rỡ tổ tông, rạng rỡ gia đình. Đây gọi là có tiền đồ. Cho nên ý niệm của chúng ta không có gì cá nhân, không gì riêng mình, cho nên chúng sẽ rất dễ dàng phát triển. Từ việc yêu gia đình thành yêu đất nước. Chúng có nền tảng, đúng đúng, chúng có nền tảng. Bởi vì nền tảng rất tốt, chúng chỉ cần phát triển lên một chút thì là yêu nước. Chúng có cơ sở rồi. Chúng rất ít khi suy nghĩ cho riêng mình, rất ít. Thưa sư phụ, người cũng biết là xã hội thật sự đã xảy ra sự thay đổi rất lớn, đúng vậy. Hiện tại thì một gia đình chỉ có một đứa con, đúng vậy. Sau khi có chính sách kế hoạch sinh sản thì cha mẹ, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, 6 người lớn này sẽ tự giác chăm lo cho cái đứa trẻ này, dạy dỗ nó, đều là mọi người nhất định là phải thương con. Không sai, không phải là con yêu mọi người, cho nên Nói dù phát triển hơn đi nữa thì vẫn là tự tư tự lợi, đi đến nơi nào thì cũng như vậy. Không sai, đây đúng là một vấn đề rất lớn, là một vấn đề lớn nhất của đất nước Trung Hoa. Sau 10 năm nữa nó sẽ bộc phát. Thưa các vị khán giả, chúng ta còn nhớ 10 năm về trước, thậm chí là 20 năm về trước, chúng ta thường hay xem thấy trên các báo và tạp chí, trên truyền hình cũng thường thấy có một câu nói: trẻ em hôm nay là hoàng đế nhỏ, là công chúa nhỏ. Vậy thì 20 mấy năm qua đi rồi, xin nói với các vị, công chúa nhỏ, hoàng đế nhỏ đã lớn lên rồi, đã trở thành cái gì vậy? Biến thành hoàng đế thật sự, biến thành kẻ muốn lấy mạng chúng ta. Nhưng mà người mẹ này như tôi đã mất đi sự tôn nghiêm của một người mẹ. Khi đó tôi vì không muốn cho nó xem tivi, tôi liền quỳ xuống trước mặt nó. Tôi liền nói: con ơi mẹ xin, con đừng xem tivi nữa. Lúc đó đã quỳ xuống trước mặt nó. Giờ thời khắc đó thật sự là tôi không bằng lòng, bởi vì người lớn quỳ xuống, vì người nhỏ thì sẽ tổn thọ, tổn đi tuổi thọ của đứa trẻ. Đây là thật. Lúc đó thì tôi cũng quỳ xuống rồi. Nhưng mà con gái tôi không thèm đếm xỉa đến tôi. Nó không thèm nghĩ đến mẹ vì sao lại quỳ xuống. Giờ lúc đó tôi quỳ ở đó, nó ngồi bên cạnh xem tivi, tôi quỳ bên cạnh nó. Sau đó tôi thấy nó không chút động lòng, tôi liền đưa ra một vấn đề với nó. Tôi nói với con gái: à, con cần tivi hay là cần mẹ đây? Mẹ muốn con trả lời mẹ một câu này. Khi đó con gái tôi đã trả lời, nó nói: mẹ à, con muốn xem tivi, con không cần mẹ đâu. Khi đó tôi đã vô cùng đau lòng. Nó còn nói: các người hãy mau chết đi, sau khi chết rồi con một mình ở cái nhà này, cái nhà này là thuộc về một mình con, sẽ không có ai quản con nữa, con sẽ tự do. Người mẹ đã nói với đứa con: đi ba không tốt, ở nơi đó hạng người nào cũng có, con à con đừng có đi đến đó. Đứa con này đã nói với người mẹ: mẹ à, con muốn đi, mẹ có thể đi ra ngoài tản bộ, con có thể đi ba. Mẹ à, mẹ hãy cho con tiền đi. Sau đó mẹ của nó nói: hôm nay mẹ không thể cho con tiền được, cái nơi đó không thể đi, vũ trường, quán bar đều là nơi không thể đến, mẹ không thể cho con được. Khi đó đứa con liền nói: con và mẹ là bình đẳng mà, mẹ mà không cho con, mẹ biết không, con có thể sẽ đánh mẹ đấy. Bao nhiêu tuổi vậy? Là 13 tuổi. Sau đó thì tát mẹ nó 3 cái bạt tai, rồi nó lại nói: con sẽ không làm bạn với mẹ nữa. Đầu tiên hãy xem một tin tức vừa mới nhận được. Hôm nay tòa án nhân dân cấp cao của tỉnh Thiểm Tây tiến hành xử công khai vụ án cố ý giết người đối với bị cáo Lạc Gia Hâm với tội danh cố ý giết người phán xử. Bị cáo La Gia Lâm tội tử hình. Động cơ phạm tội của Lạc Gia Lâm cực kỳ đê hèn, thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, tình tiết hết sức ác liệt, hành vi vô cùng nghiêm trọng. Tuy là chỉ phạm tội lần đầu, tuy có tình tiết thú tội nhưng cũng không đủ để làm giảm nhẹ hình phạt. Qua sự phê chuẩn của Tòa án Nhân dân tối cao, Lạc Gia Hâm, kẻ cố ý giết người, hôm nay tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây chấp hành tử hình theo pháp luật. Từ nhỏ đến lớn tôi dường như ngoài việc học ra thì phải luyện đàn. Mẹ dạy tôi tập đàn. Lúc nhỏ mỗi tuần vì việc học luyện đàn mà mẹ đều đánh tôi. Mẹ vì không muốn tôi mượn cớ áp lực của việc học tập, về đến nhà thì phải luyện đàn trước tiên, luyện đàn xong mới bắt đầu học bài. Tôi vì sợ làm bài không xong, giữa lúc còn học tiểu học, ngoài việc đi nhà vệ sinh, tôi đều không thể rời khỏi chỗ ngồi. Tôi liền liên tục tranh thủ làm bài tập ở nhà. Có một khoảng thời gian, ba nhìn thấy thành tích của tôi không tốt, không có nỗ lực học tập, đã nhốt tôi xuống dưới tầng hầm. Ngoài việc lúc ăn cơm có thể đi lên trên, thời gian còn lại đều phải ở căn phòng dưới hầm. Tôi cảm thấy không còn hy vọng gì, ngày ngày áp lực đều rất lớn. Tôi thường hay muốn tự sát. Sau khi tôi lên đại học, tôi muốn họ tự hào về tôi. Tôi ngoài giờ học ra thì dạy cho trẻ nhỏ học đàn. Khi đại học năm thứ hai, tôi dường như ngoài việc học tập ra, ngoài luyện đàn đều là dạy cho bọn trẻ. dạy hết chỗ này thì đi dạy chỗ khác. Mỗi buổi tối đều là như vậy, gần 11 giờ đêm mới trở về nhà. Cuối tuần thứ bảy, chủ nhật thì cũng ở ngoài đường, nghỉ đông nghỉ hè cũng đi dạy ở bên ngoài. Khi tôi học năm 2, áp lực học tập cũng lớn, việc dạy trẻ nhỏ học đàn cũng khá mệt. Chúng tôi nhìn thấy bạn cho nó tiền, cho nó xe. Nhà bạn có tiền, có quyền lực. Sau cùng thì sao? Nó ở bên ngoài đi giết người. Nguyên nhân là gì? Là bạn dạy nó. Nó căn bản không biết làm người như thế nào. Bạn hãy xem. Dân chủ, bình đẳng, tự do, mở cửa. Dân chủ, bình đẳng, tự do, mở cửa. Gia đình đã cho bọn trẻ cái điều gì? Con cái trong gia đình liền bắt đầu tự do. Ban đêm đáng lúc trốn ra ngoài. Chỉ đâu vậy? Đi quán bar. Đêm thì không về nhà. 10 năm nữa sẽ bộc phát. Từ bây giờ cho đến 10 năm nữa. Đúng vậy, 10 năm nữa sẽ bộc phát. Đúng vậy, hiện tại những thiếu niên này 10 mấy tuổi, 10 năm sau thì 20, 30. Thưa sư phụ, chúng con xem thấy có rất nhiều phụ huynh lên sân khấu bày tỏ sám hối, hoặc quỳ xuống trước con cái của chính mình. Con cái còn đánh cả cha mẹ. Những tin tức kiểu này rất thường thấy. Không sai, không sai. Có một cô con gái 14 tuổi, lúc nghe ngoài đường đã tát cha nó liên tục 10 bạt tai, vừa tay đánh chân đá. Này bạn hãy nhìn xem, người làm cha này cũng không chống trả, cũng không có nổi giận. Thật sự không thể nhẫn nại mà xem tiếp. Đứa con gái đang đánh người trước mắt tên là Tiểu Tỉnh, năm nay 14 tuổi, đến từ Phụ Dương, tỉnh An Huy. Người đàn ông trung niên bị đánh là cha của cô Tiểu Tỉnh này. Đứng trước việc Tiểu Tỉnh tay đánh chân đá, ông cũng không tránh né, cũng không chống nở. Bà không nhúc nhích đâu, con cứ đánh đi, tôi đưa cho nó 500 tệ có được không? Vì lúc này cũng đã đưa cho nó hơn 200 tệ rồi. Nếu như mỗi một gia đình đều có một hoàng đế nhỏ kiểu như thế này thì đều là một cái ngòi nổ. Đúng vậy. Cái vấn đề này rất là nghiêm trọng. Thưa sư phụ, vậy thì phải làm sao? Chúng đã như vậy rồi, trẻ con đã thay đổi. Đúng vậy. Vấn đề này thật quá nghiêm trọng. Vẫn là xem ông trời giải quyết như thế nào. Đây không phải là việc của con người. Con người không có năng lực này. Không có ai có năng lực để giải quyết vấn đề này. Ý của sư phụ chính là nói, nghĩa là con người đã đi đến bước đường mà chính con người cũng không có năng lực giải quyết. Đúng vậy. Không thể tự cứu được nữa. Đúng vậy không? Trên thế giới ngày nay, chỉ có Hồi giáo là khích lệ việc sinh đẻ. Cho nên ngày trước, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói với tôi, tương lai có thể là Hồi giáo sẽ thống nhất toàn thế giới. Bởi vì nhân khẩu của họ nhiều nhất. Dân số của họ nếu như vượt lên một nửa dân số thế giới thì họ sẽ có cái năng lực này. Bởi vì họ rất đoàn kết. Vậy thì những người khác trên địa cầu này phải làm sao? Họ là một dân tộc, chỉ một nửa trong chúng ta. Những thứ khác mà muốn gắn lại với họ thật không dễ dàng. Họ là một tộc quần. Bởi vì họ đoàn kết. Bởi vì họ khuyến khích việc sanh đẻ. Người xưa của Trung Quốc hình như cũng không có tiết chế việc sinh đẻ. Đúng vậy, không có tiết chế. Bởi vì Trung Quốc là đất nước nông nghiệp, xã hội nông nghiệp thì cần phải có nhân công, cần phải làm ruộng. Nếu không mà nói thì bạn sẽ không có cách gì sinh tồn. Cho nên con cái càng nhiều thì người làm việc sẽ càng nhiều. Thưa sư phụ, chúng ta đã bàn đến một cái quốc gia. Nước lớn cũng được, trỗi dậy cũng được, kỳ thực đã khởi lên cái tác dụng có tính quyết định rồi. Chính là người lãnh đạo của họ, chúng con đã phát hiện ra hiện tại trên cả thế giới đều là đang học sự trỗi dậy của nước lớn, đều đang học làm thuyền chiến, vũ lực mạnh hơn. Dường như là mọi người đều có giá trị quan này. Cái giá trị quan này sẽ tạo thành sự hủy diệt cả thế giới. Đó chính là chúng ta đã nghe nói khi đại tai nạn đến. Có người nói với tôi, thế giới này còn sót lại bao nhiêu người vậy? Cả thế giới chỉ còn lại khoảng hơn 1 tỷ người. Đại khái cả thế giới chỉ còn lại 1 tỷ người, 1 tỷ 2. Giống như Trung Quốc vậy, chỉ còn như vậy. Cho nên cái chế độ dân chủ này tôi vẫn không có tán thành. Thưa sư phụ, hiện tại chúng ta đang nói về nguồn gốc của tai nạn. Trong đó có nói đến một cái ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước. Quyết định vận mệnh của đất nước là người lãnh đạo, mà giá trị quan của họ là cạnh tranh. Giá trị quan của phương Tây là cá lớn nuốt cá bé. Còn gì nữa, chính là dân chủ, bình đẳng, tự do. Hiện tại các lãnh đạo trên toàn thế giới đều là có cái quan niệm này. Nếu không phải cái quan niệm này, đi học sư phụ ngài, học cổ thánh tiên hiền, thì người dân sẽ không chọn họ nữa, không cho họ làm nữa, nói họ là độc tài. Không thể là người dân chọn được. Ồ, không phải là người dân chọn sao? Đúng vậy. Không thể để người dân chọn. Bởi vì sao? Bởi vì người dân chưa đạt được đến trình độ đó, chưa có cái khả năng phân biệt tà chánh thị phi. Người tốt kẻ xấu không có phân biệt được. Vì sao vậy? Người tốt đều không bước ra. Thế nào là người tốt? Đi ra ngoài đường nói tôi là người tốt, hãy chọn tôi. Thật mất mặt quá, không nói ra được. Sau đó thì mới hiểu được, khi ai có thể đi ra đường, tôi là người tốt. Khiêm hư là đức tốt đẹp hàng đầu. Đúng vậy. Còn muốn phê bình người khác thì là người xấu rồi. Người khác không bằng tôi. Thưa sư phụ, đó có phải là ngạo mạn hay không? Phiền phức sẽ nhiều lắm. Còn chưa đọc xong thì các nhà lập pháp, đảng dân tiến đã bao vây bục diễn thuyết. Micro đã bị giành giật, đổi thành micro cầm tay. Dương Kim Bình lập tức trấn tĩnh trong lúc hỗn loạn, tiếp tục nghị sự. Các nhà lập pháp của dân đảng liền tạo thành bức tường người chống đỡ lại các nhà lập pháp đảng dân tiến. Nói thì chậm, nhưng việc ấy xảy ra rất là nhanh. Các nhà lập pháp đảng dân tiến nhảy lên trên bàn diễn thuyết. Trong phút chốc, việc nghị sự mà các đảng đã quên đi hình ảnh của mình bắt đầu đánh nhau. Rõ ràng là số người của quốc dân đảng chiếm ưu thế. Đảng dân tiến vẫn dùng chiến thuật biển người đẩy người của quốc dân đảng ra bên ngoài. Người bị bao vây là Dương Kim Bình, cứ như vậy mà bị đẩy ra ngoài phòng nghị sự. Hội nghị như vậy mà bị gián đoạn, tê liệt cả ngày trời. Không những giơ nắm tay, mà một người trong đó đã dùng tay với nhau. Cũng bất chấp là còn đang ghi hình, người chủ trì cũng phải xông vào ngăn cản. Cho nên hãy xem, tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, người ta hỏi tôi đều tán thành hoàng thượng, tôi không tán thành dân chủ. Thưa sư phụ, vì vấn đề đã xuất hiện, nếu như người có địa vị làm đầy tớ cho bá tánh, họ đều là suy nghĩ cho lợi ích cho bản thân. Quả thực là như vậy. Thí dụ như nền dân chủ của ta, một dạng người đi bầu, một dạng người thì có một dạng cách nghĩ, đều là vì lợi ích của chính mình. Vì nếu như dùng sự thống trị của hoàng đế mà nói, dân tộc Trung Hoa mấy nghìn năm đều là như vậy. Đúng vậy, không sai. Vậy thì hoàng thượng là do ai chọn ra? Mọi người đều thắc mắc. Hoàng thượng, người thật sự được làm hoàng đế, làm cho được tốt, thì lòng bá tánh sẽ ủng hộ ngài, đời đời ủng hộ bảo vệ ngài. Còn làm không tốt thì sẽ có người tạo phản để lật đổ. Nhiều triều đại Trung Quốc không phải là như vậy sao? Sẽ bị người khác lật đổ. Cho nên hoàng thượng không dễ làm. Người quốc vương khai quốc định ra cái chế độ đều là tốt, đều là vì nhân dân. Bạn không vì nhân dân thì người ta sẽ lật đổ bạn. Đời vua trước đây vì sao mà diệt vong? Đường Thái Tông đối với những đất nước suy vong, ông đã nghiên cứu rất nhiều. Nói vì sao mà suy vong? Những sự sai lầm đó toàn bộ đều sửa đổi lại, thì lão bá tánh mới ủng hộ bạn, không dám không thay đổi. Đúng vậy, không dám không thay đổi. Cho nên họ đã được lòng nhân dân, chân thật thương dân, chân thật dùng nhân tài. Không dám không yêu thương nhân dân, nhưng dân chủ thì dám. Dân chủ thời gian của họ ngắn, đúng vậy, chỉ 4 năm. Họ không chịu trách nhiệm, còn hoàng thượng thì phải chịu trách nhiệm, mà không chịu trách nhiệm thì không được. Cho nên họ có thể trao truyền mười mấy đời, truyền nhau mấy trăm năm, thì bạn hiểu được cái đức hạnh của họ. Vì sao mà thời gian dài như vậy, nhân dân không phản đối họ? Nhân dân bị dồn ép cho đến khi không chịu nổi thì mới tạo phản. Lỗi lầm nho nhỏ thì nhân dân có thể nhẫn chịu được, có ai mà muốn tạo phản chứ? Nhưng mà người hiện tại cũng có nói, những lời nói đó của hoàng thượng khiến chúng ta không có sự tự do. Không phải vậy. Xã hội dân chủ của chúng ta thì chúng ta muốn làm gì thì chúng ta làm cái đó, vậy thì không được. Khi mà muốn làm cái gì thì xã hội này là một xã hội động loạn, không phải một xã hội theo quỹ đạo. Một xã hội có quỹ đạo thì không phải như vậy. Nhân dân có tự do, làm sao lại không có tự do chứ? Nếu hoàng thượng không hạn chế tự do của nhân dân sẽ tạo phản. Họ cũng là một cái tiêu chuẩn. Luân lý chính là quan hệ con người với con người. Quan hệ giữa người với người, đây là đạo, đây là phép tắc tự nhiên. Đây không phải là một người nào phát minh hay sáng tạo ra. Vợ chồng, cha con, vua tôi, anh em, bạn bè, không phải là do một ai đó phát minh ra. Những mối quan hệ này phải làm cho rõ ràng, cho minh bạch. Sau đó mối quan hệ gì, ta làm sao để tận hết nghĩa vụ? Vua thì nhân, tôi thì trung. Điều này đã được định ra rồi. Hoàng thượng phải yêu thương nhân dân. Người cấp dưới mới trung thành mà thay bạn phục vụ. Bởi vì sao? Vì bạn yêu thương nhân dân. Nếu như bạn vì tự tư tự lợi, bạn vì sự hưởng thụ cá nhân, quỷ hoại bá tánh, thì bạn sẽ sớm bị lật đổ thôi. Bị gọi là hôn quân vô đạo, sẽ lật đổ bạn. Cho nên như thế nào? Cách nghĩ của họ là ta phải đời đời kiếp kiếp mà làm một vị vua tốt, thống trị cho tốt cái đất nước này. Họ sẽ yêu cầu con cháu của họ phải học như thế nào. Nếu như họ tuân thủ theo quy củ của tổ tông thì đất nước sẽ không suy vong. Phương Đông Mỹ tiên sinh nói với chúng ta, triều nhà Chu, Chu Công định ra Chu Lễ. Chu Lễ là hiến pháp, là phương pháp trị nước. Tiên sinh nói sự quy định đó rất hay. Đại khái cả thế giới cho đến nay, hiến pháp của bất kỳ quốc gia nào cũng không bằng Chu Lễ. Tiên sinh nói con cháu của nhà Chu, nếu nhiều thế hệ nối tiếp đều phụng hành theo, thì hiện tại vẫn còn là triều Chu. Đây chính là Chu Công đã được gọi là thánh. Khổng Tử rất bội phục. Mỗi chút gì cũng đều là nghĩ cho nhân dân. Vì cũng có nghĩa là nói có một loại lý tưởng, cái vương triều này hoặc là đất nước này có thể vạn đời bất diệt. Đúng vậy, không sai. Trên lý luận thì hoàn toàn có thể nói được thông. Đúng vậy, có thể làm được, thật sự có thể làm được. Nghĩa là đời đời không cần thay đổi. Đúng vậy, đạo đức thì đời đời phải tuân thủ, phải tuân thủ. Đích thực là câu nói đó của Chủ tịch Mao, nhưng mà ông nói ra lại không làm được. Toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ, đó là điều mà vạn đời cũng không đổi. Cho nên đế vương Trung Quốc lập pháp đích thực là cái tinh thần này. Tinh thần chung không thay đổi, tinh thần chung, đúng vậy. Có thật là toàn tâm toàn lực vì nhân dân, đại công vô tư. Thưa sư phụ, nếu như làm được đến chỗ này thì đức hạnh của người này bao quát cả đức hạnh của các đại thần, vì thì còn gì bằng. Cho nên cái đức hạnh vào lúc đó đều là được bồi dưỡng từ trong gia đình mà ra, là do gia đình mà ra. Cho nên Trung Quốc xưa xem trọng việc giáo dục, hoàng thượng xem trọng việc giáo dục, là xem trọng sự giáo dục trong mỗi gia đình. Chúng con nghe sư phụ ngày giảng, gốc rễ của việc giáo dục trong gia đình là thai giáo. Đúng vậy, là thai giáo. Chính là kể từ khi nó đầu thai vào trong cái gia đình này thì phải dạy nó. Đúng vậy, phải dạy nó. Cho nên lúc mang thai, hãy xem, mang thai có cái lễ của việc mang thai. Người mẹ mang thai trong 10 tháng dài, tư tưởng phải thuần chánh, không thể có cái tạp niệm. Mắt không nhìn điều xấu ác, tai không nghe những lời ân ái, miệng không nói lời ngạo mạn. Chân thật là phải tuân thủ. Việc này là vì sao? Đứa trẻ nhận được chính là chánh khí. Đứa trẻ này sinh ra đời này sẽ rất dễ dạy, rất dễ nuôi, vì nắm được là chánh khí. Còn phải xem thêm 3 năm nữa. 3 năm không thể xem những thứ phiến diện tiêu cực thì không thể cho nó xem, không thể để cho nó nghe thấy, không thể để cho nó tiếp xúc. Bất kỳ người lớn nào trước mặt nó cũng phải có quy củ như thế vậy, làm tấm gương cho nó xem. Thưa sư phụ, đây nếu như trở thành một chế độ của đất nước, áp dụng trên cả nước, mỗi một gia đình, mỗi một người mẹ đều như vậy, từ xưa đều là như vậy, nhà nhà đều là như vậy, hãy xem gia phả thì sẽ rõ. Trong gia phả thì có gia quy. Cho nên nói văn hóa truyền thống Trung Quốc hiện tại sự giáo dục trong gia đình không còn nữa, nhờ vào gia đình. 5000 năm duy trì không thay đổi chính là nhờ gia đình. Gia đình không còn nữa, vậy thì còn có thể sao? Đây là điều mà chúng con mới nghe lần đầu, đều không biết việc này. Thưa sư phụ, hãy nhìn người già, lá rụng về cội. Lá rụng về cội nghĩa là trở về quê hương để dưỡng già. Bạn ở bên ngoài thì ai chăm lo cho bạn? Bạn trở về quê thì người chăm lo cho bạn rất nhiều. Vì sao vậy? Con cháu của bạn rất nhiều. Bạn đang xem một tiết mục đặc biệt, vấn đề mà mọi người đang quan tâm nhất hiện nay. Nguồn gốc tai nạn của người thế gian. Nhiều đời đế vương ngày xưa, nếu như họ không biết giáo dục thì họ không thể thành công. Họ thật sự là biết giáo dục. Cho nên ngày trước ở Trung Hoa không có nhiều trường học, đều là giáo dục trong các gia đình. Hoàng thượng rất xem trọng việc giáo dục trong gia đình. Vậy mà tốt thì được khen thưởng, tặng một tấm biển để khuyến khích. Ngày trước trường học cũng không nhiều như hiện nay. Đúng vậy, không có nhiều như vậy, nhưng mà hiện tại đều xuất hiện. Trước kia trường học là do quốc gia làm. Quốc gia làm những gì? Là bồi dưỡng cho các quan viên, chính là trường đảng hiện nay, là trường cao nhất. Mỗi một huyện có một cái, tỉnh cũng có một cái. Cao nhất là trường thái học của quốc gia, đó là của hoàng thượng. Cho nên việc thi cử, thi huyện là tú tài, thi tỉnh là cử nhân, thi đình thì hoàng thượng sẽ đích thân đến làm quan chủ khảo, là tiến sĩ, là học vị cao nhất. Trạng nguyên là đây. Trạng nguyên là người tiến sĩ đứng đầu bảng. Ai dạy gì? Đều là từ trong gia đình dạy mà ra. Sự giáo dục từ trong gia đình này thì còn tốt hơn so với trường học. Vì sao vậy? Vì phụ huynh đều mong muốn con em của mình có thể thành nhân tài. Cho nên đôn đốc sẽ rất nghiêm, phối hợp chặt chẽ với lão sư. Ở trường thì không có cái tâm kiểu như vậy. Đúng vậy, họ là dùng cái tình thân. Đúng rồi, cái mối quan hệ đó quá lớn. Trong nhà mình tương lai sẽ có một trạng nguyên, vậy thì tốt biết bao. Nhưng mà việc đó yêu cầu đối với gia đình thì cũng hơi cao. Họ đâu có trình độ này, họ sẽ không thể làm được sự giáo dục tốt đẹp như vậy. Phải, lão sư hiện tại thì không được. Phụ huynh hiện tại là dưới con số 0. Không sai, hãy thử xem. Sách giáo khoa của năm đầu dân quốc thì sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vì sao ngày nay lại trở thành như vậy? Những năm cuối triều Mãn Thanh, những người làm quan có trình độ như thế nào? Là trình độ cấp 3. Đến năm dân quốc, thời đại dân quốc thì là trình độ cấp 2. Những học sinh cấp 2 đó thật sự cũng có học vấn, văn chương mà họ viết, kiến giải của họ hiện nay học sinh đại học cũng không bằng, là học trò cấp 2 thời đó. Cho nên sau khi kháng chiến thắng lợi, trước năm 1949, trước khi Đảng Cộng sản xây dựng đất nước, thì trình độ như thế nào? Là trình độ tiểu học. Còn hiện tại thì sao? Hiện tại có cả trình độ tiểu học lớp 1, lớp 2, không đến nỗi lớp 3, lớp 4. Thì phải làm sao đây? Đây chính là câu nói vẫn là lỗi lầm không học. Gần đây có một số đồng học giúp tôi tìm sách giáo khoa cũ từ thời đầu dân quốc, đã tìm được 20-30 quyển. Nếu mà thử xem, chúng ta so sánh với họ, chúng ta là trình độ tiểu học. Chân thật như vậy không sai chút nào. Trình độ tiểu học thì trị nước. Thời xưa những người trị nước của Trung Hoa thì hiện nay cũng như trình độ chuyên gia của trường đại học vậy, là người mà họ sử dụng, học rất nhiều. Bất kỳ sự việc gì cũng có thể phân tích, có thể nói ra cái đạo lý cho bạn nghe. Hoàng đế thông minh, nghe hiểu được. Bạn không có cách nào lừa gạt được ngài. Thi đình thì vừa là quan chủ khảo, hoàng thượng là quan chủ khảo, phải đúng vậy. Cho nên lỗi là ở chỗ không học mà thôi. Ngày xưa từ nhỏ đã đọc sách, cũng học thuộc lòng. Thưa sư phụ, chúng con cảm thấy cả thế giới như con nước lớn dâng trào cuồn cuộn. Chúng con cảm thấy chỉ có một mình sư phụ, người đón lấy con nước lớn, nói với mọi người phương hướng đã sai rồi mà quay lại. Sư phụ nói điều này có thể thay đổi không? Hiện tại đang từ từ. Vì sao vậy? Họ không còn cách nào nữa rồi. Nói thử xem. Thủ tướng Nabi hỏi tôi, chúng tôi lần đầu gặp mặt, vấn đề đầu tiên ông rất muốn trị nước cho tốt, dùng phương pháp như thế nào? Tôi liền nói với ông, đó là giáo dục. Là giáo dục. Chế độ không phải là vấn đề, chỉ cần dạy con người cho tốt thì bạn sẽ thuận buồm xuôi gió. Là con người có vấn đề, chế độ có tốt hơn nữa mà con người không tốt thì chỉ có thể là giết xấu. Cho nên chế độ không phải là vấn đề, chế độ không tốt mà người thì tốt thì sẽ làm việc tốt. Đúng vậy, họ sẽ làm việc tốt không cần sửa đổi. Họ làm việc tốt không làm việc xấu. Cho nên ngày nay hai câu nói của người xưa hoàn toàn chính xác. Con cái bất hiếu thì nhân tâm đã hỏng rồi. Nhà không tề gia, xã hội động loạn. Vì sẽ hỏi ngày nay vì sao lại như vậy? Chính là không có dạy trẻ nhỏ. Nhà không ra nhà, nước không giống như nước. Hiện tại cái chữ nhà này nói ra không ai hiểu. Hiện tại phải nên suy ra nghĩa rộng mà nói là đoàn thể xã hội. Đúng vậy. Nhà của Trung Quốc ngày xưa là đoàn thể xã hội. Nó là một cái đoàn thể. Ngày nay thì nói công ty là một cái đoàn thể xã hội. Tự nhiên cũng là một cái đoàn thể xã hội. Đoàn thể xã hội phải có quy củ, phải có luân lý đạo đức. Cái này nghiêm túc chỉnh tề thì xã hội sẽ an định, thì sẽ không có vấn đề gì. Cho nên thực sự là tôi nói với ông Nabi, tôi nói nếu ông có thể có 50-60 vị lão sư ngày ngày ở trên truyền hình giảng về luân lý đạo đức, giảng về nhân quả, giảng về giáo dục tôn giáo, khuyên người làm người tốt, nói nhân quả. Tôi nói năng lượng của 50 vị lão sư này còn hơn cả 5 triệu đại quân. Vậy ông ấy có tin không? Hay sư phụ, ông tin. Ông còn đến Hồng Kông thăm tôi. Sư phụ, thỉnh giáo với người lục hòa kính biểu lộ ra ngoài có phải là nghi ngắn chỉnh tề hay không? Đúng. Điều thứ nhất, kiến hòa đồng giải. Mỗi một người đều đọc sách thánh hiền. Cái đồng giải đó là gì? Đó chính là luân thường đạo đức. Đó chính là kiến hòa đồng giải. Mỗi một người đều tuân thủ. Mỗi một người đều hiểu. Chúng con thấy ở thư viện Nhạc Lộc vẫn còn có bốn chữ là nghiêm túc chỉnh tề. Chúng con vẫn không hiểu chữ chỉnh tề này có nghĩa là gì. Thì đó chính là lục hòa kính mà sư phụ đã nói. Nhưng không có người dạy, việc giáo dục là rất quan trọng. Thưa sư phụ, đại khái khoảng hơn 80 năm về trước, 80-90 năm về trước, Trung Quốc vào lúc đó có rất nhiều cuộc cách mạng. Trong đó có một bộ tiểu thuyết sau này quay thành phim tựa đề là Lạnh Gia. Đó có lẽ là một gia đình xưa cũ. Chúng con đều là xem bộ phim này mà lớn lên. Người ông trong gia đình đó, ông là một người lạc hậu, đại biểu cho sự trái ngược. Chúng con đều là nghe những cái này. Hiện tại thì đã bị thiệt thòi rồi. Hiện tại thì phải gánh vác rất vất vả. Nếu như không chịu quay đầu mà nói, thì con đường này sẽ đi đến ngõ cụt. Là ai đã hại chết anh? Chính là các anh. Các anh đã hại chết cha của Mai, chị họ của Mai. Nhưng mà bọn anh tin tưởng bọn anh sẽ thắng lợi, vì đã phá mê tín à? Tam đệ à, còn anh nữa sao? Anh vẫn luôn phản đối mê tín à? Anh cũng tin vào những lời dối trá của họ. Em biết trong lòng mọi người đều không tin, nhưng mà ngoài miệng thì không dám phản đối, chính là sợ cái tội danh bất hiếu. Mọi người nhát gan sợ chuyện, vì vậy mới để cho người khác tùy tiện thao túng, mượn người chết bài bỏ người sống. Anh xem nó nói có hợp lý không? Lý nào là như vậy? Hiếu thuận, hiếu thuận. Ngôi nhà này con không thể ở được nữa rồi. Tuy là con cảm thấy cách phản kháng lúc trước là không được, con phải đi vào trong dân chúng. Chỉ cần anh có thể đứng về phía tụi em, đại ca, đừng lo cho cái nhà này mà tự chà đạp chính mình. Cái nhà nhất định sẽ tiêu tan. Cuộc sống xưa cũ nhất định sẽ tiêu tan. Em thấy nó đang mục nát từng chút một. Chúng ta hãy đợi mà xem, chống mắt mà xem. Nếu như mà không chịu quay đầu, con đường này sẽ đi vào ngõ cụt. Vì sao vậy? Vì đó gọi là vô pháp vô thiên. Không tôn trọng bậc cha anh thì có thể tôn trọng người lãnh đạo quốc gia hay sao? Làm gì có loại đạo lý đó chứ? Vì nếu không tôn trọng người lãnh đạo đất nước thì sẽ như thế nào? Thì sẽ phiền phức rất lớn, thiên hạ đại loạn. Nói đến cái vấn đề này, có một thử nghiệm thực hiện tại một ngôi trường. Người lãnh đạo đất nước đi thị sát nhờ nói chuyện, các học sinh không có phản ứng gì. Qua hai ngày sau, có một minh tinh đến nói chuyện, các học sinh còn đứng lên trên cả nóc nhà để nhiệt liệt hoan nghênh. Con muốn hỏi người lãnh đạo này, học sinh là trụ cột tương lai của xã hội, nhưng chúng đều chỉ nghe minh tinh thôi, lời của lãnh tụ đất nước chúng không nghe. Đây có phải là điềm báo nguy hiểm cho một dân tộc? Cho nên chúng con cũng đang tổng kết những nguồn gốc của cái đại tai nạn này. Sư phụ cũng nói có hai loại người có thể hủy diệt cái xã hội này. Một là lãnh đạo đất nước, còn lại là làm người làm gì truyền thông, các ngôi sao về truyền hình. Đúng không sai? Chúng ta 100 năm nay đều là như vậy. Tân bốc họ lên tầng trời cao, xem họ, bắt chước, làm theo họ. Đây có phải là nguồn gốc của đại tai nạn hay không? Đúng, không sai. Đây chính là cái gốc của sự lệch lạc. Là từ chỗ này là tà, không phải là chánh. Ngày trước cái này gọi là bỏ cái chánh đi làm cái phụ, nó không phải là nghề nghiệp chính. Ca hát nhảy múa cũng là một việc bỏ chính làm phụ. Tôi nghe Lăng Tư nói với tôi, cô có phải là đi học điện ảnh hay sao? Cô là con gái của nguyên soái Diệp Kiến Anh, ba cô đã mắng cô là bỏ chánh theo phụ. Cô đã nói ba cô đã mắng cô, mắng rất phải. Đúng vậy. Chúng con xem thấy trên văn sao có Ấn Quang Đại Sư. Đại sư ngài cũng nói, khuyên bảo các đệ tử trẻ tuổi không nên đi con đường này. Không sai, không sai. Ngành nghề này rất cận kề với sát đạo dâm vọng, rất dễ dàng bị tiêm nhiễm. Sau khi bị tiêm nhiễm những trò vui này, nếu muốn thoát ra khỏi thật không dễ dàng. Vậy thì cả đời sẽ bị hủy mất. Họ không những bản thân tiêm nhiễm thông qua mạng internet và truyền hình thì còn ảnh hưởng đến cả thế giới. Đúng vậy, cho nên xã hội ngày nay loạn là vì cái này. Ai chịu trách nhiệm? Họ là người chịu trách nhiệm. Cái xã hội này ai dạy? Là họ dạy. Cho nên ngày xưa những vị hoàng đế đối với việc này đặc biệt cẩn thận, không có tự do ngôn luận, không có tự do xuất bản. Vì sao vậy? Không phải là điều tốt thì không cho bạn truyền bá, nhằm gìn giữ nhân tâm đường lương thiện. Hoàng thượng có cái trách nhiệm này. Ngày nay thì không có nữa, những thứ lệch lạc đều có thể truyền bá. Ngày nay người dân lấy nhà làm chủ, đem quyền lợi cho nhân dân. Người dân muốn xem những thứ bạo lực sắc tình này, người ta rất ưa thích. Vì thì xã hội đã xong rồi, khi tai nạn đến họ phải hứng chịu. Vào ngày xưa, khi tôi còn trẻ tuổi, khoảng năm 20-30 tuổi, trong các ngành nghề thì nhà sách là tốt nhất. Đi vào trong nhà sách, cái từ trường đó không như nhau. Nó thật sự là có cái mùi vị của sách. Hiện nay thì nhà sách không còn nữa rồi. Hiện tại nơi này có mấy cái nhà sách lớn. Tôi bước vào cảm thấy từ trường của nó rất tệ. Có thể cảm nhận được, cảm nhận được, cảm nhận được rất rõ ràng. Có phải là nội dung của sách có vấn đề không? Đúng vậy, không sai, là nội dung có vấn đề. Có vấn đề rất lớn. Cho nên chúng tôi không muốn đi vào trong nhà sách. Hiện tại thì tuổi tác cao nên cũng không đọc sách nữa. 60 năm trước thì trong nhà sách rất tốt, nhà sách thư viện, nơi đó đều là nơi rất tĩnh lặng. Từ trường tốt, hiện nay thì không được nữa rồi. Nội dung bên trong đã thay đổi. Thưa sư phụ, vì nghĩa là nói, chính là những phương tiện truyền thông này, như là điện ảnh, truyền hình, báo chí, tạp chí, bao gồm cả nhà xuất bản, mạng internet, đều nên suy nghĩ lại sự thay đổi này. Đúng vậy. Những ngành nghề này, nếu như vẫn sai đường cho người dân, đều là tội địa ngục, rất phiền phức. Tôi năm xưa có một cái đạo tràng nhỏ tại Đài Loan, thư viện nghe nhìn hoa nghiêm, ở cảnh Mỹ. Cảnh Mỹ có một ngôi trường chuyên khoa tin tức thế giới. Trong đó có một số học sinh cũng thường hay đến nghe chúng tôi giảng kinh. Nhưng một khoảng thời gian thì đến nói với tôi, họ là người học về điện ảnh, học về quảng bá, đến hỏi tôi về tương lai họ phải làm thế nào, nhân quả làm sao gánh. Liền sợ hãi, tôi liền nói vậy thì đổi nghề, hà tất phải học cái này. Những thứ học được có rất nhiều, vì sao phải học cái này? Cũng có rất nhiều người thật sự đã đổi nghề. Không nên cho rằng cái này kiếm tiền dễ. Kỳ thực kiếm tiền là trong số mạng của bạn có. Nếu số bạn không có, học những thứ này thì vẫn không thể kiếm được tiền. Nếu trong mạng họ có, vậy thì hà tất gì, đúng không? Mỗi một người học, mỗi một người đều kiếm được tiền. Có lẽ cũng chỉ có mấy người. Đúng vậy, đâu phải ai cũng có tiền. Cho nên bạn phải biết được cái số mạng đó. Trong mạng nếu đã có, thì hà cớ gì phải làm những cái việc này? Số mạng mà có thì không làm những việc này. Đúng vậy, làm cái ngành nghề nào đó cũng sẽ có tiền. Vì trong số mạng của họ có mà còn đi làm nghề không tốt này, thì họ sẽ bị tổn mất, hao tổn. Sẽ hao tổn, không những hao tổn mà tội còn nặng nữa. Có thể tuổi thọ cũng bị ảnh hưởng, thọ mạng ngắn, không sai. Những minh tinh nổi tiếng dường như đã chết khi còn trẻ. Trong nước hay ngoài nước hình như đều là như vậy, đều như nhau. Ít người có cái thiện chung, đúng, không sai. Bởi vì họ đã dạy hư hỏng người ta rồi, đây là phải chịu trách nhiệm. Con người trên đời hà tất làm cái việc này? Thưa sư phụ, ngài cũng biết hiện tại không cần nói đến tổng thống, không cần nói đến lãnh đạo đất nước, chỉ cần là một chuyên gia học giả bình thường hay là một vị lão sư thì cũng không dám phản đối cái trào lưu này. Nói dân chủ không tốt, tự do không tốt, nói không nên là có quyền lợi về tiết mục vui chơi phải hạn chế thì không có ai dám nói. Ai đó nói xong thì lập tức sẽ bị mắng. Nhưng vẫn là phải nói, không thể không nói. Bị người ta mắng chết rồi thì tôi đi đến thế giới cực lạc. Tôi có một nơi tốt để đi. Tôi biết bạn sẽ đi về đâu. Tôi đi đến bên đó, còn bạn đi về đâu, tôi biết. Tôi nhắc nhở bạn, trong tương lai chịu khổ rồi thì bạn sẽ nghĩ đến, bạn không nghe lời, bạn mới hối hận. Thưa sư phụ, trên Hiếu Kinh có viết, phi thánh nhân giả vô pháp là hủy bán thánh hiền. Sau cùng trong đó còn viết là đại loạn chi đạo giả. Phải, phải, đã nói được rất rõ ràng, không sai. Con người nên tôn trọng thánh hiền, xã hội sẽ không loạn, sẽ không có tai nạn. Thưa sư phụ, bộ đĩa này có tên gọi là Quý trọng sanh mạng, xin đừng phá thai, là do cô giáo Đinh Gia Lệ đã thỉnh giáo với sư phụ. Tiết mục này đã cứu được rất nhiều người. Rất nhiều người cũng muốn xem đĩa này. Chúng con xem thấy trong 100 năm gần đây nhất, quan niệm của con người đã xảy ra một sự thay đổi rất lớn. Đó là mục tiêu đời người chỉ có một cái, chính là buông thả, hưởng lạc. Đặc biệt là về mặt nam nữ, đó là mục tiêu lớn nhất của đời người. Chúng con cũng xem thấy số thống kê của Liên Hiệp Quốc, mỗi năm việc phá bỏ thai nhi là 50 triệu ca. Việc này trong lúc giảng sư phụ cũng đã nói qua, việc này tương đương với việc mỗi năm đánh mấy trận chiến tranh thế giới. Đúng vậy, thế chiến thứ hai là 4 năm rưỡi mà chết 50 triệu người, tương đương với tình hình phá thai mỗi năm. Ngày nay nhà khoa học cũng vậy, nhà chính trị hay một người dân bình thường, chúng ta nói với họ, trên kinh Phật đã nói rất rõ ràng, những đứa trẻ bị giết bỏ này cũng còn gọi là linh quỷ, chúng sẽ trở lại báo thù. Mọi người đều không tin. Cho nên chúng con muốn làm một sự tổng kết cái nguồn gốc của tai nạn này. Mỗi một năm giết bỏ 50 triệu trẻ, cũng như mỗi năm xảy ra vài trận chiến tranh thế giới, mỗi năm tích chứa thêm, thì những đứa trẻ này, linh hồn của chúng quay lại báo thù. Vậy có phải là một nguồn gốc quan trọng của đại tai nạn hay không? Chúng có cái sức mạnh vô cùng to lớn, bởi vì số lượng của chúng rất lớn. Số lượng của chúng là rất lớn, cho nên hình thành thành một sức mạnh rất lớn. Kính thưa lão pháp sư, trước tiên con xin đọc ra về con số thống kê. Căn cứ thống kê của Tổ chức Vệ sinh Thế giới, tính trung bình thì cả thế giới mỗi ngày có 150.000 người phá thai, trong đó số phụ nữ chết vì phá thai khoảng 500 người. Mỗi năm số ca phá thai trên thế giới khoảng 50 triệu ca, 2 năm là 100 triệu. Thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại là chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bình quân mỗi năm có khoảng 10 triệu người chết. Nhưng hiện nay, số thai nhi đã chết vì bị phá bỏ, còn nhiều hơn gấp 5 lần số người chết trong chiến tranh thế giới lần 2. Còn có một số thống kê khác, động đất sóng thần Indonesia năm 2004, khi đó số người chết là khoảng 250.000 người. Thực sự quá thảm khốc. Nhưng số trẻ chết vì phá thai chỉ trong 2 ngày thì có đến 300.000. Chia nhỏ ra thì mỗi 1 phút có 104 thai nhi bị chết vì phá thai. Con xin đọc cho Pháp Sư nghe tài liệu này, tin rằng sẽ khiến cho mỗi một người Trung Quốc đều lo lắng không nguôi. Căn cứ vào số liệu của Tổ chức Vệ sinh Thế giới, trước mắt Trung Quốc là nước đứng đầu thế giới về việc phá thai. Số lượng là khoảng 13 triệu ca. Làm sao để hình dung con số này? Lấy một cái thí dụ, thành phố Thượng Hải là khoảng 10 triệu người. Vì Trung Quốc mỗi năm phá thai vĩnh viễn vượt hơn cả dân số của thành phố Thượng Hải. Những con số trên đây tin là mỗi một người đều sẽ đề phòng cảnh giác. Xin hỏi lão Pháp Sư Ngài, nhìn nhận cái hiện tượng này như thế nào? Tôi nghe cô đọc những con số đó xong, tôi đã hiểu rõ việc phá thai này là giết người. Giết ai vậy? Là giết chính con cái của mình. Một năm đã giết chết 50 triệu người, 2 năm là 100 triệu người. Tôi nghĩ đây là cái nhân tố đầu tiên của tai nạn. Phật Pháp cùng tôn giáo đều tin vào nhân quả báo ứng. Phật nói với chúng ta, con cái và cha mẹ có 4 loại duyên. Không có duyên thì sẽ không vào nhà của bạn. 4 loại duyên này là gì? Báo ân, báo oán, đòi nợ trả nợ. 30 năm trước, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh, ở tại giảng đường Lam Đường Đạo Bát Nhã, là đạo tràng của lão hòa thượng Thọ Giả. Vừa bước vào Phật đường của ông, đầu tiên tôi nhìn thấy một cặp đối liễn. Liễn trên thì viết: vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, oan oan tương báo. Liễn dưới thì viết: con cái là nợ, có đòi nợ có trả nợ, không nợ không đến. Vì nếu như đứa trẻ này đến để là báo ân, bằng lại giết chết nó, thì ân sẽ biến thành thù. Nó vì báo thù mà đến, mà lại giết nó, vậy thì thù càng thêm hận. Vì sao được chứ? Loại oán hận này rất phiền phức, đời đời kiếp kiếp không thể ngừng nghỉ. Sự thù hận này phiền phức rất lớn. Nếu như là đòi nợ, bạn không có trả nợ, lại còn giết nó, nợ lại cộng thêm thù. Nếu đến trả nợ thì là chuyện tốt, là trả nợ. Nhưng bạn giết chết nó thì sẽ trở thành quan gia đối đầu, rất nghiêm trọng. Con người hiện tại không tin nhân quả, không tin có luân hồi. Nhưng mà nhân quả luân hồi, những sự việc này, mỗi một nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy những ví dụ rất rõ ràng. Sao lơ là được chứ? Cho nên việc này tôi cảm thấy đây là cái nhân tố đầu tiên của tai nạn nghiêm trọng. Các linh hồn nhỏ nói đại tai nạn đến rồi, chủ yếu là bởi vì những linh hồn của chúng đã quá nhiều rồi, là do các vị tạo thành. Kỳ thực là chúng tôi đến để độ các vị, đến để thành tựu các vị. Chúng tôi hối hận rồi, chúng tôi bị phá bỏ. Đúng vậy, đây cũng là nghiệp lực của chúng tôi. Đương nhiên là nghiệp lực của họ, nhân duyên quả báo họ còn biết rõ hơn chúng ta. Tai nạn là do họ tạo thành. Họ tạo thành thì cũng là con người đã tạo thành. Họ tạo ra như thế nào? Họ đến đầu thai, Con người tạo như thế nào, bạn đã giết nó. Không phải sao? Họ không đầu thai, vậy thì bạn đâu có giết họ. Họ đến đầu thai, bạn lại giết chết. Vậy thì xảy ra chuyện rồi. Không phải một hai người, đếm không hết. Cho nên chúng tôi cũng thường thường, trong lúc lữ hành, bạn xem, ngỡ trên máy bay mà nhìn xuống dưới thì thấy một màu đất mịt mù. Bầu trời mịt mù, đúng vậy, cả một màu mù mịt. Đó là gì? Đó là những oan khí này. Chính là những oan khí của những linh hồn thai nhi. Đúng vậy, có linh hồn thai nhi, còn có động vật, còn có động vật nữa. Nghĩ xem mỗi ngày có bao nhiêu con vật bị giết. Động vật thì cũng là một sinh mạng, nó cũng biết, nó không phải là không biết. Bạn giết nó thì nó sẽ báo thù. Liên tiếp nhiều ngày, cả nước từ Bắc tới Nam, nhiều tỉnh thành đều dóng lên cảnh báo vì sương mù. Ngày 4 tháng 12 tại Hàng Châu, Tây Hồ, Đoàn Kiều, phạm vi sương mù lớn nhất từ lúc vào đông đến nay, khiến du khách Tây Hồ giảm mạnh. Ngày 5 tháng 12, sương mù bọc bềnh trên tất cả các ngã đường ở Thượng Hải. Đây là đợt sương mù nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở Thượng Hải. Ngày 7 tháng 12 tại An Dương, Hà Nam, một vị cảnh sát chỉ huy giao thông trong sương mù mịt dường như không thể nhìn thấy những chiếc xe đi qua lại. Một cảnh tượng bừa bộn hiện ra trong sương mù. Mấy ngày này, cả nước rất nhiều thành phố đều dồn dập xuất hiện. Đây là hình ảnh khu vực sương mù được công bố bởi Đài Khí tượng Trung ương từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12. Có thể nói từ lúc bước vào mùa đông đến nay, Trung Quốc đã có quá trình chuyển từ thời tiết sương mù vừa cho đến nặng với phạm vi lớn nhất. Ngày trước, mọi người đều cho rằng sương mù chỉ là chuyện của khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Nhưng mấy ngày nay, những tỉnh ở vùng Đông Bắc cũng bị, tới mức độ ban ngày giơ tay ra không thể nhìn thấy được năm ngón tay. Mà hiện tại sự ô nhiễm mức độ cao này đã trở thành chủ đề thời tiết của Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải. Mùa đông năm nay, sương mù đã ảnh hưởng đến 25 tỉnh thành của Trung Quốc, dường như là chiếm hơn một nửa Trung Quốc. Chuyên gia của Bộ Môi trường nói Trung Quốc sắp tới sẽ bước vào thời kỳ có tỷ lệ bị sương mù cao. Tình trạng này có thể kéo dài ít nhất là từ 10 đến 20 năm. Vừa lúc nãy sư phụ có nói về thời tiết có bụi mù, có một số người hiểu rõ, rất nhiều người đều nói hiện tại những ngày gần đây trời rất là âm u, bầu trời u ám. Sau đó rất nhiều người đã nói đó là những linh hồn thai nhi đã bị sát hại, do quán khí quá nặng, quá sâu tạo thành. Lúc nãy sư phụ cũng nói, nhưng mà đại đa số mọi người đều không đồng tình. Họ nói các vị ăn càng nói bậy, đây là hiện tượng của thiên nhiên. Họ nói đây là không khí bị ô nhiễm. Xin hỏi ai mới đúng vậy? Họ nói chúng ta là mê tín. Cần phải đợi cho đến khi các nhà khoa học từ từ giải thích, vì họ tin vào các nhà khoa học. Thưa sư phụ, vì đích thực là trời bị khói mù chính là những động vật bị chúng ta giết, hoặc là những linh hồn của trẻ bị phá thai tạo thành ở trên bầu trời. Không sai, không sai. Tạo ra cái từ trường, mọi người chúng ta thường gọi là bầu không khí. Là bầu không khí, đúng vậy. Người ngoại quốc thì nói nó là từ trường. Có thật là cái từ trường đó không tốt lắm. Không tốt, xác thực là không tốt lắm. Nghe nói như vậy tôi cũng nhớ lại, giờ thời kỳ kháng chiến, chúng tôi là học trò, mười mấy tuổi. Vào lúc đó thật sự là trời xanh mây trắng, bất luận là đi đến đâu tâm tình cũng vô cùng thoải mái. Hiện tại thì không còn nữa rồi. Thưa sư phụ, con đã rất lâu rồi không thấy qua ngôi sao nào. Có một lần con đột nhiên đi Đông Bắc, tại những thị trấn nhỏ này đột nhiên một buổi tối chúng con đang quay phim, con vừa ngẩng đầu, ồ, con nói bầu trời đẹp quá, những con sao ấy dường như vừa đưa tay ra thì có thể hái được. Bầu trời trong xanh mây trắng, đã rất lâu rồi chúng con không nhìn thấy. Đó đều là do những quán khí này. Không sai, càng là nơi hẻo lánh, việc sắp sanh hay gì cũng đều ít, tạo nghiệp cũng ít, đúng. Nên vẫn giữ được hiện tượng của khu vực đó. Càng là nơi thành thị thì càng tệ. Mỗi năm các cửa tiệm tiêu thụ số lông thỏ của Angola đem làm áo lông và phụ kiện. Bạn có thể xem thấy trên hình, đây là một cuộc điều tra bí mật. Một người công nhân trong trại nuôi đang nhổ lông một cách thô bạo trên mình của con thỏ trong tiếng kêu thảm thiết của nó. Những con vật mẫn cảm đáng yêu này thường xuyên sau khi bị nhổ lông sống trong trạng thái khiếp sợ tột độ, nép mình vào một góc chuồng nhỏ hẹp dơ bẩn, không di chuyển nổi. cứ mỗi 3 tháng một lần, liên tục 2 đến 5 năm trải qua sự ngược đãi thảm khốc như vậy, nó sẽ bị đem đi cắt cổ lột da. 90% lông thỏ Angola trên thế giới đến từ Trung Quốc, mà các trang trại nuôi thỏ này ở tại Trung Quốc lại không bị một sự trừng phạt nào gì, hành vi ngược đãi động vật. Các vị có thể giúp ngược lại sự thảm khốc này bằng cách khi mua quần áo cần đọc nhãn mác, xin đừng mua những sản phẩm được làm từ lông thỏ Angola. Cảm ơn các vị. Trên địa cầu này, đây cũng là số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc. Nếu như tôi nhớ không lầm, dường như số động vật bị giết thịt là 337 tỷ con. Mỗi năm là 337 tỷ động vật. Nó cũng là sẽ báo thù. Mỗi một con là một linh hồn, đúng vậy. Là quan hồn, đúng vậy. Mỗi một con đều sẽ quay lại báo thù. Mà sẽ làm gì bây giờ? Có phải là trong Phật Pháp nói, nếu giết hại thân thể đó thì thần thức của nó sẽ xuất ra, đúng vậy, không sai. Vì cái thần thức đó chính là linh hồn, sẽ báo thù, sẽ quán hận, đúng vậy. Vì nó không cam tâm, cho nên nghiệp sát sẽ đọa địa ngục. Sát sanh là việc ác hàng đầu trong giới luật của nhà Phật, giới luật của tại gia thì sát sanh là đứng đầu, giới luật của người xuất gia thì dâm dục là đứng đầu. Thứ tự của tại gia là sát, đạo, dâm, vọng. Thứ tự của người xuất gia là dâm, đạo, sát, vọng. Nó là như vậy. Dạng ác dâm đứng đầu, đúng vậy. Cho nên ngày ngày làm những việc này, ngày ngày sát sanh. Cá voi và cá heo là động vật duy nhất có thể sánh được với các loài linh trưởng. Hệ thần kinh của chúng rất gần với con người. Sự tàn sát vô nhân đạo này đã khiến cho chúng bị dày vò, đau đớn vô cùng vô tận. Trước mắt, trên toàn thế giới, có khoảng hơn 30 quốc gia kịch liệt phản đối việc đánh bắt giết hại cá voi và cá heo. Nhưng mà vẫn không có hiệu quả, việc đánh bắt giết hại vẫn diễn ra. Vì cá được cắt ra khi con cá vẫn còn sống. Sau khi cắt xong thì chúng bị đạp xuống biển và để cho chúng chết trong sự đau khổ. thịt heo, thịt bò, gan ngỗng, da tuột, từ đâu mà có? Cái vấn đề này là rất nghiêm trọng. Thưa sư phụ, đây đều là giá trị quan sai lầm. Sai rồi. Bởi vì giá trị quan của người phương Tây chính là hưởng thụ, kích thích, dục vọng, tiêu phí. Hiện tại cái tiêu phí này gọi là lãng phí, đúng. Như là chiếc áo này mặc chừng hai lần, nếu bạn không bỏ nó đi thì bạn không tiêu phí, không sai. Đây là một bộ phim do chính người Mỹ làm ra, với tên gọi là Việc tiêu phí trong một đời của người Mỹ. Trong bộ phim này sẽ khiến bạn cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Đầu tiên là mỗi ngày đều uống sữa. Mỗi một người cả đời sẽ uống khoảng 6 tấn sữa bò, sau đó còn ăn một lượng thịt bò rất lớn, bò bít tết, hamburger. Cộng lại với nhau thì mỗi một người Mỹ cả đời sẽ ăn khoảng 2,5 tấn thịt bò. Trong đời họ còn ăn hết 1,7 tấn thịt heo. Ăn hết 1.423 con gà, tương đương với 2,3 tấn thịt gà. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ khẩu vị của người Mỹ. Họ còn rất thích ăn trứng gà. Qua thống kê thì mỗi một người Mỹ cả đời họ ít nhất đã ăn hết 19.826 cái trứng gà. Người Mỹ rất thích ăn trái cây. Một người cả đời mình có thể ăn hết 5.067 trái chuối. Mười hai ngàn tám trăm tám mươi tám trái cam. Tại Mỹ, cả đời của một người từ đó mà sản sinh ra số lượng chất thải ít nhất là 15 tấn. Bạn có thể đoán được cả cuộc đời của người Mỹ đã uống hết bao nhiêu thức uống không? Là 43.371 lon. Cả nước Mỹ mỗi năm vứt bỏ đi số lượng lon là khoảng hơn 36 tỷ lon. Mỗi ngày sẽ vứt bỏ hơn 1 tỷ. Mỗi một người Mỹ sau khi rời khỏi thế giới, họ đã để lại cho quả địa cầu này 64 tấn rác. Người Mỹ ưa thích việc trang điểm và mua sắm. Một người Nam cả đời đã chi dùng hết 52.972 đô la. Người nữ thì chi dùng càng nhiều hơn. Đây chính là tủ quần áo của họ. Ở tại Mỹ, mỗi người một năm sẽ ném bỏ số quần áo cũ ít nhất cũng đến mấy mươi bộ. Tại Mỹ, mỗi một người cả đời uống hết 13.248 ly bia. Cho nên dùng biển bia núi thịt như vậy để mà hình dung cuộc sống của người Mỹ thì không quá đáng chút nào. Chai rượu vang. Từ người Mỹ cũng nói họ rất ưa thích việc tiêu dùng, ưa thích việc tiêu tiền. Họ thích tiêu tiền, thích việc mua sắm. Họ mua hàng đống đồ đạc, bao gồm cả đồ gia dụng. Máy giặt, máy sấy, bếp điện, lò nướng, lò vi ba, bàn ủi, máy hút bụi, liệt kê về máy giặt. Không có thường xuyên lắm, nhưng họ sử dụng vào nó. Nếu như ngày nào đó hỏng đi, hoặc là chúng ta muốn một chiếc tốt hơn, thế là họ sẽ dứt bỏ đi để mua một chiếc mới. Cả đời họ sẽ mua khoảng 7 chiếc máy giặt. Tủ lạnh cũng như vậy, họ sẽ đổi khoảng 5 cái. Vì để mát mẻ, họ cũng mua 7 chiếc máy điều hòa. Họ sẽ mua 8 chiếc lò vi ba, 10 chiếc tivi, 15 chiếc máy vi tính. Người Mỹ thích đọc báo. 10 TV sets and 15 computers. Sản xuất giấy thì phải dùng gỗ. Bạn có biết như những tờ báo ngày Chủ nhật thế này, chỉ tính lượng giấy dùng trong một tuần thì cũng phải chặt hết 500.000 cây. Cả nước Mỹ chỉ dùng để in báo thì một năm phải đốn hết 190 triệu cây. Các vị nhất định sẽ không tưởng tượng nổi, người Mỹ cả một đời sẽ mua lần lượt 12 chiếc xe hơi. Rất nhiều xe hơi tốt chỉ chạy được vài năm thì đã là bỏ phế thải rồi. Vì để chế tạo 2 tỷ chiếc xe hơi thì tiêu hao một lượng tài nguyên của địa cầu này đến nỗi không thể nào thống kê. Nhưng bạn có biết, chỉ trong 17 năm mà đã biến 2 tỷ chiếc xe hơi thành đồ phế thải rồi mua chiếc xe hơi mới. Người Mỹ ưa thích việc lái xe. Nguồn nguyên liệu dầu mỏ trên toàn thế giới cũng đã đến hồi căng thẳng. Nhưng việc họ lái xe đã dùng hết 1/4 lượng dầu. Đương nhiên trong việc ưa thích hưởng thụ của người Mỹ thì càng ưa thích việc ngồi máy bay. Bất kỳ lúc nào ở trên bầu trời cũng có 5.000 chiếc máy bay đang bay để phục vụ cho họ. Nói đến việc thật xa xỉ thì xem đoạn phim phỏng vấn sau đây, bạn có biết ông chủ người Mỹ của công ty Playman một mình sở hữu bao nhiêu chiếc máy bay hay không? Playman có máy bay riêng hay không? Phải, anh biết mà, có bao nhiêu chiếc vậy? Nếu thêm chiếc 767 nữa thì tổng cộng có 6 chiếc, ngoài ra còn có một chiếc trực thăng. Không phải là hơi nhiều máy bay rồi hay sao? Một ông chủ người Mỹ chỉ tính máy bay riêng thôi đã có đến 7 chiếc. Vì thì ngày nay số người nghèo khổ trên toàn thế giới còn có lời gì để nói nữa. Người Mỹ cũng ưa thích việc xây nhà to, xây biệt thự. Người Mỹ mà dùng xe thì xe phải rộng, to. Ở nhà thì cũng phải là nhà to rộng nhất. Mỗi một người họ cả đời đã dùng hết một lượng vật liệu xây dựng tương đương khoảng 551.000 tấn, tương đương với 6 cái đài tưởng niệm của Washington. Bởi vì điện thoại di động không ngừng đổi mới, cả nước Mỹ mỗi năm số điện thoại dứt bỏ đi vượt con số 125 triệu chiếc. Sự xa xỉ tột cùng trong giá trị quan của người phương Tây đối với con người trên toàn thế giới có sự ảnh hưởng rất lớn. Năm tới Trung Quốc có thể sẽ vượt qua cả Nhật Bản trở thành thị trường thương mại và tiêu thụ hàng xa xỉ phẩm lớn nhất thế giới. Từ trên con số thống kê cho thấy người Trung Quốc tiêu thụ hàng xa xỉ đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. 45% hàng xa xỉ được tiêu thụ bởi người khoảng 18 đến 34 tuổi. Nhóm người còn phụ thuộc là tiêu thụ vượt mức quy định, tiêu dùng quá mức, trong đó đa số là người muốn khoe khoang và tiêu thụ theo phong trào. Số liệu cũng cho thấy, nhóm người tiêu thụ hàng xa xỉ phẩm này trong nước vẫn đang tăng trưởng thêm 25% mỗi năm so với người giàu có thì Trung Quốc, Âu Mỹ và các nước phát triển vẫn còn kém rất xa. Nhưng một nước chưa giàu có như Trung Quốc, trái lại tiêu dùng nhiều hơn, bị gán cho là nước tiêu dùng xa xỉ phẩm lượng lớn, mà cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái kết quả này không phải là người Trung Quốc đều giàu có, mà là càng có nhiều túi tiền của Trung Quốc không biết phải dùng như thế nào. Liền học cách xài hàng xa xỉ trước, nhất định phải chọn được một mảnh đất tốt nhất, thuê một kỹ sư thiết kế của Pháp, nếu xây phải xây chung cư cao cấp nhất, có thang máy lên tận nơi, căn hộ nhỏ nhất cũng 400 mét vuông, đường truyền cáp quang và vệ tinh băng thông rộng, có kết nối được gì thì kết nối hết cho nó. Trên lầu có giường qua, bên trong thì có hồ bơi, trong tòa nhà thuê một quản gia người nước Anh, ăn mặc đẹp đẽ lịch thiệp. Khi các chủ nhà bước vào, bất luận là có việc gì hay không, đều nói với họ một câu tiếng Anh, May I help you sir, với giọng điệu chính thống kiểu London, rất là có thể diệt. Trong khu vực đó lại xây một ngôi trường quý tộc, dùng tài liệu giảng dạy của trường Harvard, mỗi năm học phí cũng mấy chục ngàn đô la. Lại xây thêm một bệnh viện kiểu Mỹ, khám bệnh 24/24, cũng chỉ dùng một từ để gọi là đắt, nhìn mà phát sốt, phải chi hàng trăm hàng ngàn đô la. Hàng xóm xung quanh đều không dùng BMW thì cũng là Mercedes. Nếu cậu lái một chiếc xe Nhật thì cậu sẽ không có mặt mũi nào chào hỏi người ta, cậu nói xe. Chung cư như vậy một mét vuông phải bán bao nhiêu tiền? Tôi cảm thấy như thế nào nhỉ, cũng phải là 2.000 đô la. 2.000 đô la à, đó chỉ mới là tiền vốn thôi, phải 4.000 đô la trở lên. Cậu đừng có chê đắt, vẫn chưa tính tiền chiết khấu. Cậu phải nghiên cứu tâm lý mua sắm của các khách hàng. Khách hàng sẵn sàng bỏ tiền mua nhà 2.000 đô la một mét vuông thì căn bản không quan tâm tới việc trả nhiều hơn 2.000 đô. Thế nào thì gọi là người thuộc giới thành công, cậu có biết không? Giới người thành công chính là ở chỗ mua thứ đồ gì đều là mua thứ đắt nhất, không mua thứ tốt nhất. Cho nên chúng ta làm bất động sản, khẩu hiệu chính là không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất. Đúng như người Trung Quốc đã nói, người tốt là do vậy mà ra, người xấu thì cũng từ vậy mà ra. Sự ăn chơi xa xỉ của những đứa phá gia chi tử thì càng là do vậy mà ra. Gần đây có một người giàu có đi tham quan lăng mộ của Khang Hy. Lúc người đó muốn đi vào bên trong đại điện thì đã bị chặn lại. Người nhân viên cũng đã giải thích rõ với họ rồi, nói rằng đại điện này tạm thời không mở cửa đón khách. Vị khách giàu có này nghe xong không được vui cho lắm. Ông tiếp đến nói những câu mà nếu linh hồn của Du Khang Hy trên đời nghe thấy cũng sẽ sống dậy. Nhân viên làm việc tại nơi đây đang nhẫn nại giải thích cho ba vị du khách tham quan vì nguyên nhân mà đại điện không thể cho người vào trong. Nhưng người ta rõ ràng là không muốn tiếp nhận điều đó, vẫn khăng khăng một mực muốn vào tham quan. Anh hãy suy nghĩ xem, có cách nào chấm dứt được không? Cứ đưa anh một ít tiền, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Thật sự không phải là chuyện tiền bạc, hôm nay tôi muốn đi vào để xem. Xem ông nói kìa, đây không phải là nói ai muốn xem thì có thể xem. Đâu phải là đồ riêng của nhà anh đâu mà, anh nói đúng không? Đúng, không phải là nhà của tôi. Vậy chỗ này nếu tôi mua thì không phải là của tôi rồi hay sao? Tôi đưa anh 100 triệu tệ có đủ không? Tôi muốn mua đó. 100 triệu vậy thì anh thật sự là dư tiền hết sức rồi. Kiếm tiền cũng thật sự là không dễ đâu. Ra ngoài đi chơi để cho tâm tình được thoải mái mà mọi người đều vui vẻ đi. Anh nói có đúng không? Được rồi. Anh hướng dẫn viên đừng nói nữa. Nào nào, tôi cho anh 10.000 tệ. Người phú hào cảm thấy không được kiên nhẫn rồi, liền lấy ra 10.000 tệ từ trong giỏ sách của người đàn ông bên cạnh, ném vào chân của người nhân viên làm việc. Người ta còn nhớ phẩm cách của người Trung Quốc từ xưa đến nay chính là bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng dâm. Dâm chính là quá mức độ, di chính là thay đổi và dao động. Cũng chính là nói, giàu cũng được, sang cũng được, nghèo cũng được, hèn cũng được. Con người nhất định phải có chí khí, tuyệt đối không thể để cho dục vọng làm chủ, để trở thành nô lệ cho việc hưởng thụ vật chất. Nếu không có người, ắt sẽ làm họa hại đến gia đình, nhiễu loạn xã hội, sau cùng thân bại danh liệt. Cho nên bần tiện bất năng di, phú quý bất năng dâm, hai câu nói này tuyệt đối không phải là điều có thể học hay không thể học, mà nó là cái gốc căn bản nhất của việc mưu cầu cuộc sống ổn định của cá nhân, gia đình, xã hội, thậm chí là một dân tộc. Thực tiễn đệ tử Quy là một con người tốt. Các bạn đang xem một tiết mục đặc biệt luận đàm về văn hóa truyền thống Trung Hoa, chủ đề giáo dục thánh hiền thay đổi vận mạng. Sùng Xiển Giáo Dục Cải Biến Mệnh Vận. Hiện tại nhân khẩu trên toàn thế giới cũng đã gần 7 tỷ người. Dân số Mỹ chỉ có 300 triệu, nhưng mà 300 triệu người Mỹ này ngược lại đã sử dụng và tiêu hao hết 1/4 tài nguyên của cả địa cầu. Sự phồn vinh và phát đạt của họ đã xây dựng trên sự bất bình đẳng như vậy, trên cơ sở không có nhân đạo như vậy. Điều này cùng với việc không ngừng tuyên dương bình đẳng, tự do, nhân quyền và bác ái thì hoàn toàn tương phản. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong những số liệu báo cáo, nhưng nó lại đại diện cho tất cả. Từ xưa đến nay, giá trị quan của phương Tây chính là khuyến khích tiêu dùng, kích thích dục vọng, tự tư tự lợi, ăn xài xa xỉ. Ngày nay trên toàn thế giới có quá nhiều người đang đi theo xu hướng sống của người Mỹ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Rất nhiều người đều có cái giá trị quan của phương Tây. Hiện tại các nhà khoa học đã trình trọng cảnh báo những người này. Nếu như ai cũng đều trải qua cuộc sống như vậy, thì nhân loại phải cần đến năm quả địa cầu mới có thể đáp ứng nổi. Vậy xin hỏi con người phải đi đến đâu để tìm bốn hành tinh còn lại? Cho nên trong cái giá trị quan của phương Tây thì con đường của nhân loại chỉ có một, đó chính là 7 tỷ người, 224 quốc gia và vùng lãnh thổ đang cùng nhau sống ở trên một quả địa cầu duy nhất này, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, mở ra một sự cạnh tranh, đấu tranh và chiến tranh thảm khốc vì việc anh chết tôi sống. Phần sau cùng của đoạn phim này cũng không quên mời mọi người xem qua những hình ảnh này. Đây là những chiếc máy bay B-52 ném bom phục vụ cuộc chiến tranh dùng dịnh. Chúng có thể mang theo đầu đạn hạt nhân để tác chiến, cho nên cũng gọi là máy bay ném bom nguyên tử. Giá tiền để tạo ra một chiếc này ít nhất cũng là 80 triệu đô la trở lên. Tại Mỹ, số máy bay B-52 đem giúp bỏ đi này ít nhất cũng trên 500 chiếc. Cũng có nghĩa là nói trong quá khứ để chế tạo ra những chiếc máy bay này thì ít nhất phải dùng hết 50 tỷ đô la. Tính đến năm 2011 thì số lượng bom nguyên tử con người sở hữu đã vượt qua 10.000 đầu đạn hạt nhân. Vũ khí hạng nhẹ thì có 635 triệu quả bom. Toàn thế giới các quốc gia gì để dùng tiền chế tạo hoặc mua sắm vũ khí mỗi năm cũng chi đến 2.000 tỷ đô la. Vậy thì bạn cũng biết con người cần số lượng vũ khí lớn đến như vậy để dùng vào việc gì? Là vì cần thiết cho chiến tranh. Kể từ thời Thế chiến tranh thứ hai đến nay, mỗi một năm nhân loại đều có xảy ra ít nhất 2 lần chiến tranh. Trong lịch sử nhân loại, trước tới nay chưa hề có. Vậy thì nhân loại vì sao lại cần thiết chiến tranh như vậy? Đây chính là kết quả của sự đấu tranh và cạnh tranh. Vì nguyên nhân của việc cạnh tranh đấu tranh là gì? Cái nguyên nhân căn bản nhất chính là do việc tuyên dương, tự tư, ích kỷ, khuyến khích cạnh tranh, thúc đẩy dục vọng của giá trị quan phương Tây. Giá trị quan đã sai triệt để rồi. Vì vậy giá trị quan quyết định sự sinh tử. Cũng như ông Stripman, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, đã nói, nếu như vẫn không chịu thay đổi cái quan niệm này thì cả nhân loại đều không có cách nào sinh tồn được nữa. Nếu như mất đi chính sách về nhân tài hoặc dồn nén cho đến cực điểm, tình trạng hiện tại không thể đảo ngược. Nếu như không có một sự chuẩn bị tốt cho tương lai thì nhân loại sẽ không thể tiếp tục sinh tồn. Sau này tài nguyên của địa cầu nhất định sẽ mỗi ngày một ít đi, vì kết quả nhất định sẽ là loại cạnh tranh này sẽ càng ngày càng ác liệt hơn. Một mặt chỉ dùng hàng núi tiền lớn để tiêu pha xa xỉ, trải qua cuộc sống vô cùng quan phí như vậy, một mặt lại phải mượn hàng núi tiền, bất chấp nguy cơ không trả nổi tiền nợ. Cho nên rất nhiều nhà kinh tế học trên thế giới đang cảnh báo mọi người, cùng cách sống như vậy thì hoàn cảnh không có gì đáng để ngưỡng mộ và theo đuổi, bởi vì điều đó là dị thường. Càng đáng sợ hơn nữa, Cổ Thánh Tiên Hiền đã nói với chúng ta một cách chân lý: chọn mặt mà gửi vàng. Cũng có nghĩa là nói chỉ cần có đức hạnh sâu dày thì mới có thể nhận được cái phước báo to lớn. Còn nếu không có cái đức hạnh lớn như vậy lại đi hưởng thụ cái phước báo vô cùng lớn thì nhất định sẽ xảy ra tai nạn. Đây chính là đức không đủ thì tất nhiên có tai ương. Vì này là Bộ trưởng Tài chính trước đây của Hoa Kỳ, ông O'Neill. Ông trực tiếp nói với chúng ta, đợi đến khi bạn không thể trả được nợ thì bạn xem như xong rồi. Kỳ thực ngày Phó Tổng thống vẫn đến tìm tôi bàn chuyện. Ông nói với tôi, chúng ta không cần phải lo lắng về vấn đề số tiền chênh lệch. Khi đó tôi rất là kinh ngạc. Liên tục trong suốt 43 đời Tổng thống nợ đất nước là 5.000 tỷ đến 5.600 tỷ đô la. Hiện tại thì đã nâng lên đến 8.800 tỷ đô la. Đây là con số không có gì kỳ lạ cả. Điều này đã thay đổi rất lớn. Nhất định phải giải quyết vấn đề nợ của quốc gia. Đây là nhiệm vụ cấp bách của quốc gia. không có việc gì khác quan trọng hơn việc này. Tôi cảm thấy chúng ta chỉ cần xem những thứ khác. Việc thu không đủ chi của quốc gia thì rốt cuộc của nó là gì? Thì biết nó chỉ là vấn đề sớm muộn gì cũng xảy ra. Để đến khi bạn không trả được nợ thì bạn cũng xong rồi. Ông O'Neill vì không thể tiếp nhận cái chính sách kinh tế kiểu như vậy nên đã từ chức chức vụ Bộ trưởng Tài chính. Bộ trưởng Tài chính ông Phil O'Neill và cố vấn là Larry Linson đã đồng loạt tự động từ chức. Bởi vì tôi không muốn làm nữa, không muốn bản thân không tin tưởng vào chính sách mà tranh luận. Chúng ta không nên quên một quốc gia ngoài việc phải trả nợ vẫn còn phải lo liệu cuộc sống bình thường. Đó lại là một món tiền rất lớn. Người Mỹ đã tự tính ra được một con số. Bây giờ hãy xem thử vấn đề của chúng ta nghiêm trọng tới mức nào. Chúng ta đang mắc nợ 11.000 tỷ, bao gồm cả nợ công trái, lại cộng thêm xã hội hiện hành. Chi phí cho việc an toàn bảo hiểm khoảng chừng 7.000 tỷ. Sau đó lại cộng thêm việc chi trả điều trị y tế và chăm sóc ngắn hạn là 34.000 tỷ, thêm các chi phí linh tinh khác 1.000 tỷ nữa, tổng cộng là 53.000 tỷ đô la. Đất nước chúng ta cần phải bỏ ra một khoản tiền là 53.000 tỷ đô la, chia bình quân mỗi người là 175.000 đô la mới có thể chi trả được nhu cầu phúc lợi và nợ quốc gia. 53.000 tỷ này thì chúng ta hiện có được bao nhiêu? Không có một đồng nào. Ngoài việc phải trả nợ ra, còn phải tiến hành chi dùng cho cuộc sống thường ngày. Trong đó ngoài 11.000 tỷ tiền nợ ra, phải cộng thêm một bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế và những khoản chi khác. Tổng cộng gần có một khoản tiền là 53.000 tỷ đô la. Cũng chính là nói cần phải có nhiều tiền đến như vậy thì mới có thể duy trì được cuộc sống như bình thường. Con số này là có khái niệm gì? Dựa trên tỷ suất hối đoái hiện tại, nó tương đương với 345.000 tỷ nhân dân tệ. Con số này có khái niệm gì? Tham khảo năm 2010 ở Trung Quốc, tổng giá trị sản xuất quốc nội cũng chính là tổng GDP là 6.000 tỷ đô la. Cũng chính là nói, số tiền lớn này tương đương với tổng GDP 15 của Trung Quốc. 345.000 tỷ nhân dân tệ, vậy là cái khái niệm như thế nào? Nếu như dùng nhà chung cư giá rẻ để thí dụ, dựa vào giá bình quân hiện tại thì 300.000 tệ một căn chung cư giá rẻ 100 mét vuông, thì 345.000 tỷ nhân dân tệ có thể mua được 1 tỷ 150 triệu căn hộ giá rẻ. Con số này dường như tương đương với cả nước Trung Quốc mỗi người được một căn hộ chung cư giá rẻ. Nhưng con người ta hiện nay đang ngưỡng mộ những sự tiêu xài xa hoa và hưởng lạc này. Bạn cũng từng biết được tiền của họ là từ đâu mà có. Trong đoạn phim vừa rồi, người Mỹ tự họ cũng nói đều là do họ mượn từ khắp nơi trên thế giới. Cho nên các chuyên gia kinh tế học họ cũng xác thực thừa nhận những con cháu sinh ra tại Mỹ, chúng vừa chào đời tại đất nước này thì đã mắc nợ rồi, thì phải thay cha mẹ của chúng và ông bà chúng trả nợ. Nếu như ngay cả nhà kinh tế học đã thừa nhận, vậy thì mọi người sẽ hỏi, trên thế giới này có cha mẹ ông bà nào mà lại nhẫn tâm với một sự việc như vậy không? Trong sự dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền thì ngũ luân mới là đạo làm người thường tình. Điều đầu tiên thì nói với mọi người, cha mẹ từ ái, con cái hiếu kính, đây là thiên tính của nhân loại, đây là quy luật tự nhiên. Nếu như có một loại lý luận về kinh tế học là trái nghịch và phá hoại những loại quan hệ nhân luân này, dù bất luận nó khiến cho thế giới này có giàu có phồn hoa như thế nào, thì kết quả của nó nhất định là mang tính tai nạn. Nguyên nhân căn bản chính là nó đi ngược lại với nhân tánh, đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Cho nên bất kỳ một người nào có thưởng thức đều sẽ khẳng định cái thế giới này, cái đại tự nhiên này tuyệt không chỉ thuộc về một đời của chúng ta. Chúng ta không thể làm thành trang lịch sử cuối cùng của nhân loại. Con cháu vẫn phải sinh tồn, cuộc sống vẫn phải được tiếp tục. Nhưng ngày nay khi con người tiêu phí và hưởng thụ một cách điên cuồng, Khi con người bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn nào để kiếm tiền, để thỏa mãn cái dục vọng của chính mình. Khi chúng ta không những mượn tiền người khác, mà còn mượn tiền từ đại tự nhiên, khai thác tài nguyên tự nhiên quá mức một cách điên cuồng. Khi chúng ta đang ra sức khiến thế giới này một ngày trở nên rực rỡ, tráng lệ, thì mọi người cũng đừng quên, cuối cùng cũng có một ngày phải trả nợ. Ngày nay, khi chúng ta thấy lại lần nữa cảnh tượng phát đạt phồn vinh dị thường này, những thứ này đã từng khiến con người ta say mê thích thú. Sự phồn hoa tráng lệ, những thứ này đã quá mức bình thường. Giàu mạnh và phồn hoa, người ta còn có cảm nghĩ gì đi nữa chứ? Căn cứ vào tin tức báo cáo mới nhất, tính cho đến tháng 7 năm 2011, thì tiền nợ của nước Mỹ đã tăng cao đến con số là 14.290 tỷ đô la. Sư phụ, Ngài đã từng giảng rất nhiều lần. Sau khi xảy ra tai nạn thì con người mới tỉnh ra. Vậy thì vấn đề đã có rồi. Vì sao mà lúc bình thường khuyên những người này không được, mà phải đợi cho đến khi có một cuộc đền tội lớn như vậy? Họ xem thấy, họ nhìn thấy rồi, trong tâm họ sẽ nỗ lực mà phản tỉnh, dần dần sẽ quay đầu, biết đã sai rồi. Nếu như bạn tiếp tục làm sai thì sẽ tiếp tục như vậy nữa. Cho nên họ chưa trải qua tai nạn lớn thì họ mới mê hoặc điên đảo, hy vọng cái tai nạn này sẽ làm cho đầu óc họ sáng suốt trở lại, khiến họ có thể quay đầu. Vì nếu như nói thì đó cũng là một cách từ bi để cứu người, không sai, không sai chút nào. Không phải là sự tàn nhẫn, không phải sự tàn nhẫn, đều chỉ là phương tiện. Nếu như tính từ năm 1999 đến nay, đích thực là đã chậm lại được 13 năm, đúng vậy. Khi chúng con quay bộ phim tài liệu này, liền có một thứ cảm nhận. Sự cảm nhận đó chính là tương lai sẽ có một ngày, khi con người ta xem được bộ phim này, xem được cái đĩa này, thì họ nhất định sẽ rất cảm khái. Không có lời nào để nói. Vì sao vậy? Vì từ trước khi xảy ra tai nạn, chúng ta đã sớm nói, đã từ rất sớm sư phụ đã nói với mọi người rồi, giảng đi giảng lại, ngày ngày vẫn đều đang giảng, nhưng mà mọi người đều không chịu nghe lời. Đúng vậy. Cái này tuyệt đối không phải sau khi xảy ra chuyện rồi mới đưa ra cái bàn luận, không phải vậy mà nói, từ rất sớm rồi. Đúng vậy. Sau khi người ta hiểu ra được cái nguồn gốc của tai nạn, sau cùng vẫn có một cái vấn đề, đây chính là vấn đề đặc biệt hiếu kỳ. Nhà khoa học trên thế giới dùng thiết bị tiên tiến nhất, tất cả những thiết bị máy móc này mà không thể nào phát hiện, mà mỗi lần đều là sư phụ Ngài, một vị cao tăng đại đức đã 80 mấy tuổi như vậy, không hề xem truyền hình, cũng không xem báo chí. Mỗi lần lão sư phụ đều cảnh báo mọi người, vị sư phụ làm sao có thể biết được? Nếu bạn hiểu được nhân quả thì bạn sẽ biết. Bạn hãy xem thử những đại chúng trong xã hội này, họ đang nghĩ là cái gì, họ đang nói là cái gì, đang làm là những gì, thì không phải liền hiểu rõ rồi sao? Vì này không nói cũng biết. Kỳ thực cũng rất đơn giản, đúng vậy. Vì nhìn thôi thì liền hiểu. Xem con người thì hiểu được con người, xem gia đình này thì hiểu được gia đình, xem cái xã hội thì hiểu được cái xã hội. Cũng không có. Nó có tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn này chính là tánh đức. Trái ngược với tánh đức thì tuyệt đối không phải là sự việc tốt. Tuân thủ tánh đức thì khẳng định là việc tốt. Vì cũng chính là nói, Người người mà hiểu được cái đạo lý này, nắm được cái tiêu chuẩn này, thì ai ai cũng đều có cái năng lực này. Đúng vậy. Cho nên vì sao mà giáo dục rất quan trọng? Vì sao mà người Trung Quốc ngày xưa xem trọng giáo dục? Vì sao mà tôn giáo xem trọng giáo dục? Vì sao mà Phật Bồ Tát xem trọng giáo dục? Vì chỉ có giáo dục mới cứu được con người. Vì nếu như làm giáo dục mà tốt, cũng như Trung Quốc ngày trước dạy trẻ con, từ nhỏ đã dạy bằng cho tốt rồi, cả đời sẽ yên tâm, sẽ không làm những việc xấu ác. Chúng chịu được sự thử thách. Vì chính là nói vận mệnh đời người, vận mệnh của gia đình, xã hội, dân tộc, thậm chí là của đất nước, kỳ thực chính là tự mình đều có thể nhìn thấy được rõ ràng. Có thể. Với lại còn nắm được kiết khung quả phước, không sai. Thưa sư phụ, vào năm 2006, chúng con lần đầu tiên có vinh hạnh phỏng vấn được Ngài, thịnh giáo với Ngài. Bộ thứ nhất là Hài Hòa Cứu Giảng Nguy Cơ. Bộ thứ hai là năm 2008. Bộ thứ ba là năm 2011 ở tại Malaysia. Tất cả tổ quay phim thiết kế đều là các đồng tu xung quanh. Họ cũng có cái cảm nhận. Chúng con đều đặc biệt cảm ơn lão sư phụ Ngài. Cũng cảm thấy được sư phụ Ngài đã nói bao nhiêu năm như vậy. Đều là nói những lời này. Mọi người chính là trong tương lai, con người phải chăng sẽ dễ dàng khuyên hơn, không cần sư phụ phải vất vả như vậy. Còn phải xem duyên phận. Hiện tại trong nhiều năm như vậy vẫn còn khởi tác dụng. Có không ít người giác ngộ, có không ít người quay đầu. Không phải là không có hiệu quả, nó có hiệu quả. Người chân thật chịu học, người học được tốt thì không nhất định ở bên cạnh, từ trên truyền hình, trên mạng internet. Quả thực có không ít người giỏi, vô cùng chăm chỉ mà học tập. Chúng con tin rằng, đặc biệt là sau khi xảy ra tai nạn, khi người ta xem lại những khai thị của sư phụ, xem đến những tiết mục như thế này, liên hệ đến hiện thực trước mắt, thì họ nhất định sẽ tỉnh ngộ. Nguồn gốc của tai nạn ở trong tiết mục lần này đã được nói ra vô cùng rõ ràng. Sư phụ đã rất từ bi, đã phân tích ra từng điều từng điều. Vì hiện tại mọi người đang quan tâm một cái vấn đề. Những tai nạn này, chúng ta đã biết được nguồn gốc của nó. Vậy có thể khiến cho nó không phát sinh được không? Đáp án là khẳng định có thể. Bởi vì bạn đã biết nguyên nhân rồi. Cái chủng tử này mà loại bỏ đi thì cái quả cũng sẽ không còn. Nhân ác không còn nữa thì quả ác tự nhiên cũng không còn. Vì làm sao có thể loại trừ đi những nhân ác này? Cái phương pháp tốt nhất thì sư phụ đã nói với chúng ta. Cho nên mọi người hãy tiếp tục đón xem phần 3 trong tiết mục đặc biệt này. Xã hội loài người rốt cuộc làm sao mới có thể khôi phục lại hòa bình? Cẩn dịch vọng tây cư sĩ, phước tịnh cư sĩ, mộ tịnh cư sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy, thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.